Thank you. chẳng nói như lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ trương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên của mình
vì không đổi
lần là phúc lành cao thượng tại tâm nhiều tháng tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biểu tương tính khiêm nhường
trí tôn và đi ơn đúng
thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương như kiến xa môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được tự thân đệ chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
tâm không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như thế không chỗ nào thế không nơi vừa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2011. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2 La Mã số 19. Chính khuyết điểm của cư sĩ khiến tăng không đến nhà sẽ do đại đức pháp chính giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đi cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 19 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2 La Mã, số 19, chính khuyết điểm của cư sĩ khiến tăng không đến nhà. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đạt, thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài học mà Đức Phật đã dạy về chín khuyết điểm của người cư sĩ khiến tăng không đến nhà. Một điều mà người Phật tử chúng ta sẽ, có nhiều người họ sẽ tự hỏi rằng, nếu mà chỉ tăng không đến nhà, nó cũng đâu phải là cái gì lợi lạc, mất mát gì mà phải quan trọng quá vậy. Có những người thậm chí họ còn không thích cái sự lui tới của chư tăng nữa, đừng nói chi là các vị tỳ kheo mà nhìn thấy cái khuyết điểm của họ rồi chư tăng không đến, sẽ làm cho họ mất mát. Có phải chăng đối với người cư sĩ, cái việc mà chư tăng có đến hay là không đến nhà, cái điều đó không quan trọng? Có phải chăng đối với người cư sĩ, có những cái khuyết điểm đó, chư tăng cũng có thể đi đến được? Có những vấn đề được đặt ra ở đây. Chúng ta sẽ nghe cái bài giảng này từ nơi đệ Đức Pháp Tính, và chúng ta sẽ nghe trong cái phần thảo luận của chư tăng, để làm sao giữa tăng tục, giữa các cư sĩ và các vị tỳ kheo có một cái sự đồng cảm, hiểu biết cái giá trị để chúng ta thực hành cho tốt đẹp, hầu đem đến lợi ích cho chúng ta. Bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho cái bài học này, và sau đó sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tính, vị Pháp Sư ngày hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa tu lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã tiếp đi dẫn nhập bài học như hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Chính khuyết điểm của cư sĩ khiến tăng không đến nhà. Đức vua Pasenadi xứ Kosala tỉnh mời 500 vị tỳ kheo đến hoàng cung để nhà vua cúng dường trong 7 ngày. Vài ngày đầu, đức vua sốt sắng đón tiếp chư tăng, nhưng các ngày sau thì vua lãng quên phận sự. Các cận thần của vua cũng không quan tâm. Chư tỳ kheo nhận thấy tình trạng đó nên đã không đến hoàng cung nữa. Chỉ có mỗi một mình tôn giả Ananda là kiên nhẫn hiện diện đến ngày cuối. Khi vua Pasenadi chợt nhớ đến phận sự cúng dường chư tăng, nhà vua thân giá đến cung tiếp tân, thì chỉ thấy có một vị là tôn giả Ananda. Nhà vua bực tức nghĩ rằng, các tỳ kheo không nể vì nể ta. Hôm sau, khi vua đi đến Đức Phật và than phiền về việc ấy, Đức Phật đã nói rõ cho nhà vua biết, đó không phải là lỗi của các đệ tử ngài. Chỉ vì thái độ đối xử tắc trách của vua, nên chư tỳ kheo vì lòng tự trọng mà không đến nữa. sau đó, Đức Phật đã nêu rõ cho vua Pasenadi biết có chính khuyết điểm của người cư sĩ mà nếu muốn, các tỳ kheo không cần phải đến nhà. 1. Không đón tiếp vui vẻ. Namanabena, ấp chút thêm tí. 2. Không đảnh lễ vui vẻ. Namanabena, afiwa đền tí. 3. Không vui vẻ mời ngồi. Namanabena, asanang đền tí. 4. Có của cải thì giấu giếm. Santamassa, barigu hành tí. 5. Có nhiều cho ít. Bahu cầm hí, thô cầm đền tí. 6. Có ngon cho dở. Bani tầm hí, lô cầm đền tí. 7. Cho bích cắt tóc kính. Á sắc cắt trang đền tí. 8. Không ngồi lại để nghe pháp. Nau bani si đàm tí, thăm mắt xá quá nam giá. 9. Không quan hỷ tiếp chuyện. Và si tá mát xá na rầm bít xanh tí. Giải trích trong cư sĩ giới pháp do thường tập tại siêu viên nhạc. Và bây giờ chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi đăng đàn thuyết giảng phần 219 bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và con kính lãnh lễ đại đức Tuệ Quyền mới vừa quan lâm vào room. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về chính cái khuyết điểm, chính cái khuyết điểm của một cái người cư sĩ, một người cư sĩ nào đó, mà do chính cái khuyết điểm này mà chư tăng sẽ không đến nhà được. Thì thật sự ra đó thì quý vị cũng nghe như một cái lời dẫn nhập lúc đầu của sư phụ Tuệ Siêu. Thì nói về cái sự mà đến nhà đó, thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng là khi mà chư tăng mà đến nhà đó thì đến với cái ý nghĩa gì? Đến với cái ý nghĩa đem lại cái phước báo cho cái người đó, đem lại cái phước báo cho những người cư sĩ là với một cái ý nghĩa gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thường thường chư tăng đi đến nhà mình mới có cơ hội để mình tạo phước. Ví dụ có những người quý vị thấy rằng là chỉ nhìn cái hình dáng của chư tăng thôi là đã phát tâm quan hỷ rồi. Quý vị biết điều này, chúng tôi cũng đã từng nghe những người cư sĩ mà lâu năm, quý vị biết rằng người ta nói với chúng tôi như vậy. Người ta nói rằng đời sống của tụi con làm ăn rất là khổ cực, nhưng mà thấy khổ cực rồi thấy những cái sự khổ của cái đời sống này, nhưng mà rất là khó để mà bố thí hoặc là chia sẻ cái nỗi buồn hoặc là cái niềm vui đến mọi người. Nhưng mà chỉ có cái lúc mà chúng con mà gặp được cái biểu tượng của cái lá y này và cái hình dáng của người tu, thì nhờ cái hình ảnh này mà lúc đó con mới chia sẻ được, hoặc là con có thể con bố thí hoặc là con làm phước điều này điều kia. Vì vậy mà con mong rằng ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái thế gian này, luôn luôn lúc nào cũng còn hình bóng của các cái vị sư duy trì. Có nghĩa là chỉ người ta rất là mong của những vị tu sĩ để mà duy trì. Thì quý vị biết rằng người ta nói rằng là có cái hình bóng, cái hình dáng của vị sư thôi để người ta dễ dàng người ta phát triển được cái tâm thiện của người ta, người ta xá chào hoặc là người ta đảnh lễ hoặc là người ta cúng dường, người ta tạo phước. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị biết rằng là có nhiều người, người tên ta rất là thích, người ta rất là thích về các vị sư hoặc là các vị tu sĩ xuất hiện ở một cái nơi nào đó, nhất là ở trong những cái nơi nhà của người ta hoặc là cái chỗ người. Nhưng mà để chi quý vị, để mà những cái vị sư này có thể thuyết pháp hoặc là có thể như là giải thích cái điều gì đó, hoặc là khích lệ cho cái người đó một cái vấn đề gì, thì đây là cái niềm, một cái điều rất là lợi lạc cho những người cư sĩ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta học cái bài này, tại sao mà gọi là chính cái khuyết điểm, chính cái khuyết điểm của người cư sĩ mà chư tăng không đến nhà? Thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta, hoặc là trong những cái giáo lý mà mình học của Đức Phật đã để lại cho chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có một cái nguồn gốc, cái gì nó cũng có cái nguyên nhân, cái gì nó cũng có cái nguồn gốc. Có nhiều người người ta tưởng rằng là tại sao mà đối với Đức Phật đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác rồi, hoặc là đối với chư tăng đã phát lên cái chiếc y rồi, sống luôn luôn mới có tâm từ với mọi người, nhưng mà tại sao lại đặt ra những cái điều lệ này, tại sao mà đặt ra những cái điều lệ gì, những cái điều này mà chư tăng không đến nhà? Thưa quý vị, cái này không phải rằng là chư tăng đặt ra, không phải rằng là chư tăng đặt ra, nhưng mà ở trong cái thời đó có những cái điều như vậy, những cái điều vi phạm, hoặc là chúng ta thấy rằng có những người người ta đi đến, người ta đi thí dụ như trong những cái trường hợp khác, thí dụ như Đức Phật không cho các vị tỳ kheo đi đến những cái chỗ mà không đi đến, thí dụ như là cái chỗ đó là cái chỗ ca múa hát, hoặc là cái chỗ đó là chỗ tập trận diễn binh vân vân, thì Đức Phật không có cho các vị tỳ kheo đi đến đó. Thì đối với những người cư sĩ thì cũng có những cái nguyên nhân, mà làm cho chư tăng không có như là nếu mà muốn thì cũng không đi đến nhà người đó được. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân do đâu mà Đức Phật đã nói ra, do lúc bấy giờ Đức vua Bát Xê nó đi, Đức vua Bát Xê nó đi vì muốn mình trở thành một cái người mà như là quyến thuộc của Đức Phật, hoặc là quyến thuộc của chư tăng. Nên Đức vua Bát Xê nó đi rất là quan hỷ với chư tăng, muốn tạo một cái mối thân giao, một cái như là muốn xây dựng được một cái tình nghĩa giữa Đức vua và chư tăng. Nên Đức vua đã thỉnh mỗi ngày 500 vị tỳ kheo đi đến hoàng cung để mà nhận cái thực phẩm mà do Đức vua cúng dường. Thì quý vị biết rằng lúc đó mỗi trong những ngày đầu thì Đức vua có quan tâm, có tiếp đãi rất là đàng hoàng, nhưng mà dần dần về sau đó thì Đức vua do công việc hay là do một cái sự mà sao lãng về tâm trí, nên Đức vua đã quên, không có tiếp đãi nữa. Thì quý vị tự nghĩ coi, nếu mà mình đi đến nhà một người nào đó mà không ai tiếp đãi mình, không ai ra đón chào, hoặc là không ai hỏi thăm vân vân, thì quý vị có đi đến nữa hay không? Chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đi đến nữa. Thì cũng vậy, trong cái thời gian đó quý vị biết rằng các vị tỳ kheo khi mà đi đến như vậy thì không có ai tiếp đón, đi đến hoàng cung không có ai tiếp đón, rồi ngồi chờ, có bữa thì có thức ăn, có bữa thì không có. Do vậy các vị tỳ kheo khác các vị mới thấy rằng không có phải lẽ, không có thích hợp nữa, nên không có đi đến. Trong cái số đó chỉ còn có một cái vị tỳ kheo, đó là trưởng lão Ananda. Thì chỉ có trưởng lão mới có cái lòng cam nhẫn, nên trưởng lão đã ở đến cái thời gian cuối cùng. Thì lúc đó Đức vua tình cờ một ngày đó thì Đức vua thấy rằng tại sao các vị tỳ kheo không có như là nể mặt Đức vua, đã nhận lời rồi nhưng mà không có đi đến, đã nhận lời rồi không có đi đến. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức vua cũng rất là phẫn nộ, nhưng mà Đức vua còn có lý trí, biết đi đến Đức Phật, hỏi Đức Phật là tại sao các vị tỳ kheo không có kính nể cái lời nói của Đức vua. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cho Đức vua nghe, mới nói cho Đức vua biết rằng là các vị tỳ kheo đã đi đến rất là thường, đi đến mỗi ngày, nhưng mà những cái ngày mà đi đến như vậy thì không có được, không có được cái người nào tiếp rước. Đức vua đã bất chấp cái phận sự của mình, cái trách nhiệm của mình khi mà mình đã có cái lời mời, lời thỉnh rồi. Do vậy các vị tỳ kheo không có duy trì cái lời hứa đó được. Thì nhân tiện đó Đức Phật mới nêu ra cho Đức vua nghe về chính cái khuyết điểm này. Thì chính cái khuyết điểm này thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà mình nói ra mà một cái cách công bằng, mình là một cái người bình thường thôi, mà mình đi đến mình đi đến nhà ai đó mà người ta không tiếp đãi mình thì mình thấy rằng là rất buồn rồi. Thì đừng nói chi đến các vị tỳ kheo, mà các vị tỳ kheo á, nếu mà thật sự ra quý vị, thường thường á mình là một cái người chân chánh á, thì tại sao mà mình đi đến nhà người ta? Do mình biết rằng cái người cư sĩ đó có đức tin. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cũng trong một cái đoạn khác, Đức Phật mới dạy cho Đức Vua Bát Tiên Đế, Đức Phật mới nói rằng nếu mà có ví dụ như là đồng lọt 4-5 người gì đó mà người ta dâng cúng thức ăn, vậy thì bây giờ mình sẽ thọ thực thức ăn của người nào trước. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như giờ một cái vị sư nào đó nếu mà biết lực hoặc là có biết pháp biết lực đàng hoàng, thì bây giờ có 5 người người ta thỉnh mờ hoặc là 5 người người ta cúng dường mình cái gì đó, vậy thì bây giờ mình 5 người đó đồng một lúc đưa lên, vậy thì bây giờ mình sẽ thọ thực hoặc là mình sẽ nhận cái đồ của ai trước. Thì kính thưa quý vị, thì trong cái trường hợp này thì cái người nào mà có đức tin, cái người nào mà có ở trong nhóm đó, người nào có đức tin lớn mạnh, thì mình sẽ thọ thực hoặc là mình nhận cái sự cúng dường của người đó trước. Thì cái này là mình không có thiên vị, cái này là chúng ta thấy rõ ràng mình không có thiên vị, nhưng mà mình căn cứ theo pháp và lực, hoặc là mình căn cứ theo cái người mà có đức tin. Thì cũng vậy, đối với chư tỳ kheo khi mà có việc cần phải đi đến nhà người cư sĩ thì thường thường chúng ta thấy rằng liên quan về pháp lực hoặc là liên quan về cái chỗ ở vân vân. Chúng ta thấy rằng cái điều này trong cái bài kinh mà nói về cái vị Katikara đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật khi mà cái hương thất của Đức Phật trong cái thời Đức Phật Kassapa, chúng ta thấy rằng cái hương thất của ngài bị mưa dột. Ngài đã nói các vị tỳ kheo đi đến nhà của Katikara để mà lấy cái cỏ chanh về để mà lọc lên cái máy, hoặc là đối với thức ăn cũng vậy. Thì trong cái trường hợp này ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng do cái người cư sĩ đó họ có niềm tin và họ có cái sự thỉnh mời trước, thì khi mà chư tăng các vị tỳ kheo nếu mà cần một cái việc gì đó thì các vị tỳ kheo sẽ đi đến. Là không phải là một cái sự vui chơi, nhưng mà do công việc hoặc là do Phật sự hoặc là do cái lợi ích gì đó. Chúng ta thấy thường thường ở trong cái thời của Đức Phật và trong cái thời nay cũng vậy, nếu mà các vị tỳ kheo thật sự ra mà có một cái sự mà tu hành chân chánh thì khi mà đi đến là quý vị biết rằng là không phải là tự nhiên đi đến, do cái có cái công việc gì đó. Nhưng mà ngược lại nha quý vị, ngược lại ở trong cái bài học này quý vị thấy rằng nếu mà cái người cư sĩ mà có những khuyết điểm như vậy, nhiều khi thì nếu mà có việc cần thì chắc có lẽ là các vị tỳ kheo cũng không dám đi đến. Vì sao vậy? Vì khi mà mình đến ngay chỗ đó, nếu mà người đó người ta không có vui vẻ người ta đón tiếp, không có vui vẻ đón tiếp đó, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như là người ta có một cái sự thờ ơ, hoặc là ví dụ như là quý vị biết trong cái trường hợp đó, trước kia đó chúng tôi đã thấy rồi, khi mà mình đi đến nhà người ta không có tiếp đức, người ta không có cái sự tiếp đón vui vẻ. Cũng như là ở đây thì chúng tôi kể cho quý vị nghe, kỳ đó chúng tôi đi với một cái vị thầy đi đến cái nhà của một cái người thí chủ đó. Thì cái người thí chủ đó, dạ không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi nói không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Đại Đức Tịnh Quyền rất nhiều. Quý vị biết rằng có một lần đó đó, chính chúng tôi đã chứng kiến được cái việc này. Quý vị biết rằng khi mà đi với một cái vị thầy đi đến một nhà người thí chủ, thì do cũng là đi lỡ đường thôi. Thì cái người thí chủ đó mới kêu con cái họ đó có sư với có thầy đến nhà chơi kìa, con ra con chào hỏi thầy đi, chào hỏi đảnh lễ thầy đi. Thì quý vị biết rằng những cái người con của con đó ở ngoài sau nhà nói lên mà chúng tôi nghe rất là rõ. Thôi con thấy thầy nó đến ngày nào lần nào cũng vậy, đến với mục đích là cứ tối ngày cứ phiên con ăn chay thôi chứ đâu có gì đâu. Thì chúng ta thấy rằng những cái người con á, người ta nói lên như vậy rồi, cái rồi người ta ngồi ở dưới luôn, người ta không lên và chào. Mình thật sự ra cái điều này quý vị thấy rằng là không phải là mình thích cái sự chào hoặc là tiếp rước của người ta, nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là do nhiều khi mình có cái khuyết điểm gì đó, do mình có cái khuyết điểm gì đó nên người ta không có tiếp đón. Chứ nếu mà đúng á, mình đến một cách đúng pháp á, mà người ta không tiếp đón đàng hoàng á, thì có lẽ rằng lần sau chư tăng không có đến. Nhất là quý vị thấy rằng ở trong cái Phật giáo Nam truyền á, có cái điều hay như vậy, hoặc là Phật giáo Nguyên thủy á, quý vị thấy rằng trong cái thời pháp nào trước khi thuyết pháp cũng sao quý vị, có thỉnh pháp sư đàng hoàng, thỉnh pháp sư, thỉnh các vị đó nói pháp đàng hoàng. Ví dụ như có những người, người ta không biết cái bài kệ đó, nhưng mà người ta nói lên bằng cái lời nói chân tình, hoặc là người ta nói lên bằng một cái lời nói mà xuất phát từ cái nội tâm của người ta, thì lúc đó mình thuyết pháp cho người ta nghe, thì người ta không bao giờ, người ta như là người ta không bao giờ mà người ta khen thường được hết. Còn nếu mà mình không biết cư xử đó, mình cứ đi đến nhà người ta trong lúc người ta đang làm việc đó, tự nhiên cái mình kêu người ta lại, mình thuyết pháp cho người ta nghe, hoặc là mình nói cho người ta nghe một cái điều gì đó, nó gọi là nói phi thờ lắm, thì sao quý vị, thì cái điều đó nó sẽ làm giảm cái giá trị, giảm cái giá trị. Chúng ta thấy rằng như những cái bậc hiền kiết ngày xưa, hoặc những vị trưởng lão, hoặc là trong thời Đức Phật, chúng ta thấy rằng đối với mà khi mà tụng kinh cầu an cũng vậy, bất cứ một cái điều gì, cái người Phật tử do người ta có sự thỉnh cầu, nên hãy người ta thỉnh cầu cái gì thì chúng ta sẽ làm cái đó. Vì ngay chỗ này thì cái giá trị của hai bên, cái giá trị của hai bên và cái kết quả của hai bên đều đem đến cái sự mà thành tựu nó mỹ mãn, thành công nó mỹ mãn. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng người ta không muốn ăn cái món đó mà mình cứ ép người ta ăn cái món đó, thì người ta sẽ ăn một cách miễn cưỡng, hoặc là có thể người ta sẽ không ăn. Vậy thì mình thấy rằng nếu mà mình là một người mà đàng hoàng, một người chân chánh, mà mình đến nhà người ta không tiếp đón vui vẻ, thì có thể là lần sau, hoặc là có thể là mình nói với chư tăng thì lần sau thì có thể là do những cái khuyết điểm này nên chư tăng không đến nữa. Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy rằng không có đảnh lễ vui vẻ. Ví dụ như ta làm, có người người ta không đảnh lễ, và có người thì người ta cũng như là có làm nhưng mà một cách miễn cưỡng. Nhưng mà ở đây trước khi quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói một cái điều này, có những người người ta nghĩ rằng là tại sao mà có những người người ta thích cái sự đảnh lễ của người khác. Thật sự cái điều này nó không phải quý vị. Quý vị thấy rằng rõ ràng là do là ở trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt ở trong Trung Bộ Kinh. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật đã dạy cho cái thanh niên của ông, con của ông Tô Đề Giá, cái vị con trai của ông Tô Đề Giá. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy do cái nhân cung kính nên người đó sau khi thân hoại mạng chung nên được sanh lại làm người thì sanh vào gia tộc dần dỗi cao quý. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do mình thực hiện cái sự cung kính lễ bái những vị sa môn và la môn, do cái nhân này, hoặc là do mình cung kính những vị trưởng thường ở trong làng, trong cái thôn xóm mà mình ở, nhờ do cái nhân cung kính này mà đời sau nếu mà sanh lại là người, mình sanh ở trong gia đình cao quý, thì chính chư tăng biết được những cái điều này, đọc và hiểu và thấy, thấy ở trong kinh ngày xưa những cái điều này Đức Phật đã nói, nên chư tăng là mới cũng như là mới chỉ hoặc là dạy cho cái người cư sĩ đó, chứ không phải rằng là muốn muốn được mọi người kính trọng. Thì quý vị thấy rằng một vị mà tu sĩ khi mà đi tu rồi, quý vị biết rằng có nhiều vị chúng tôi đọc ở trong những cái quyển sách thời nay, có nhiều vị tu sĩ muốn viết lên một cái quyển sách, muốn viết lên cái quyển sách mà nói về cái cuộc tu của mình, hoặc là nói về cái đời sống phạm hạnh của mình, v.v. Nhưng mà những cái vị đó còn sợ nữa, còn sợ người ta nói rằng là tại sao mà đi tu là để mà để từ bỏ hết tất cả, mà mình còn tôn vinh cái chỗ ngồi của mình, hoặc là mình tôn vinh cái cuộc đời mình này kia, người ta muốn viết sách để mà để lại sau này, nhưng mà người ta còn ngẫm nghĩ lại người ta còn sợ. Thì huống chi gì một cái người mà xuất gia rồi mà lại thích thú những cái chuyện đảnh lễ của người khác, thì cái điều này nó không có. Nhưng mà tại sao mà cần phải thực hiện? Tại vì vì cái lợi ích của cái người cư sĩ. Chúng ta thấy rằng đối với cậu bé mà Kim Hoàng, cái cậu bé mà con của cái ông quá hộ keo kiệt đó, thì chúng ta thấy là lúc đó bệnh liệt rồi, nhưng mà gặp Đức Phật đi đến, cậu đang nghĩ ở trong tâm ngày hôm nay mình có duyên gặp Đức Phật đi ngang qua đây, nhưng mà bây giờ đó muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, muốn đảnh lễ Đức Phật bằng một cách cung kính, nhưng mà tay thì đưa lên không nổi, người thì xây chuyển không nổi. Thì cậu ta mới suy nghĩ trong tâm vậy thì Đức Phật đã biết được tâm lý cậu bé rồi. Đức Phật nói như vậy được rồi. Thì cậu bé nghe được Đức Phật nói nên rất là hoan hỷ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng, nếu mà ngày hôm nay ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái đời sống này, ngày hôm nay mà chúng ta không có cái pháp cung kính thì sao quý vị? Làm sao mà ở trong thời vị lai mình tăng ra mình gặp Đức Phật hoặc là các vị sa môn hoặc là gặp những vị đệ tử của Ngài mà mình thực hiện được cái pháp đó? Thường thường quý vị biết rằng đối với những cái thiện pháp là do mình tu tập một ngày một chút, mà do mình tu tập một ngày một chút, đời này một chút, đời sau một chút, thì ở trong cái trong một cái lúc nào đó duyên lành của chúng ta đầy đủ, chúng ta gặp mà pháp hội là chúng ta chạy vào chúng ta nghe, chúng ta thấy chùa là chúng ta chạy vào, là những cái điều này là do đâu quý vị? Do nhiều đời, một đời sống mình tạo một chút, một ngày mình tạo một chút, một đời sống mình tạo một chút, vì vậy mà đến một lúc nào đó mình cái duyên lành của mình nó mạnh, có nghĩa là hạt giống của mình lúc này nó đủ sức để mà nó đâm chồi, hoặc là nó mọc lên rồi. Cũng vậy, lúc đó thiện tâm của chúng ta mạnh rồi, thì chúng ta gặp pháp hội là chúng ta vào chúng ta nghe, chúng ta gặp chùa là chúng ta đi vào để mà chúng ta nghe pháp, vân vân. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng những cái pháp cung kính mình một ngày mình tu tập một chút như vậy để chi? Để đến một lúc nào đó cái duyên lành của mình nó tăng trưởng rồi, có nghĩa là lúc đó mình gặp Đức Phật mình đảnh lễ liền. Lúc đó chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có nhiều người gặp Đức Phật nhưng mà bây giờ trong tay không có gì hết để mà bố thí tạo phước, bây giờ đâu có tiền thì cũng không có thực phẩm, thức ăn hoặc là y áo giải dốc thì cũng không có, làm sao cúng Đức Phật giờ, sao mà cúng cho chư tăng giờ, thì lúc đó chỉ có đảnh lễ thôi, cái đem hết cái tâm mình cung kính đến Đức Phật hoặc là chư tăng, nhờ như vậy mà cũng được sanh thiên, nhờ như vậy mà cũng được tái sanh về nhàn cảnh. Thì chúng tôi hỏi quý vị rằng nếu mà bây giờ mà mình không tập, mình không có cái pháp cung kính thì làm sao mà ở trong đời vị lai mà mình gặp Đức Phật hoặc là chư tăng mà mình có cái biểu hiện cung kính này được? Do vậy mà mình thấy rằng ở cái sự mà cung kính này là mình làm như vậy để chi? Để mình có phước. Chứ còn cái vị đó người ta nghĩ sao người ta nghĩ? Người ta nghĩ rằng ta đây là được mọi người cung kính không? Thì cái đó là quyền của người ta, quyền của người ta, mình cũng không cần thiết. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì chúng ta phải có cái sự cung kính bằng một cái sự đảnh lễ với một cái tâm vui vẻ, có nghĩa là một cái tâm thành đàng hoàng, một cái tâm thiện đàng hoàng. Thì nếu mà mình gặp cái trường hợp thứ hai mà vướng phải vào cái người mà người ta không có vui, người ta không có đảnh lễ một cách vui vẻ, thì đây là cái khuyết điểm thứ hai. Rồi cái khuyết điểm thứ ba đó, không có vui vẻ để mà mờ nhồi, thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó rất là một cái điều này chúng ta thấy rằng nó rất là dễ thực hiện, nhưng mà có những người không thực hiện được. Chúng ta thấy rằng như đối với đức vua Bát Tề Na Đí, chúng ta thấy rằng trong cái cuộc mà truy lùng ngài Ân Cú Lý Ma Ná, thì lúc bấy giờ Ân Cú Lý Ma Ná đã đi theo Đức Phật tu rồi, mà trong khi đó thì chúng ta thấy rằng Đức Vua chưa biết, Đức Vua đem nguyên một cái quân đội đến để mà truy lùng Ân Cú Lý Ma Ná. Đức Phật đã dùng thần thông để che Ân Cú Lý Ma Ná lại. Rồi khi mà nói cho Đức Vua nghe biết về Ân Cú Lý Ma Ná đó, thì Đức Phật nói Tâu Đại Vương, nếu bây giờ Đại Vương mà nghe Ân Cú Lý Ma Ná đó mà đã xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa ăn một ngày một buổi, đã xuất gia hành phạm hạnh rồi, thì Đức Vua bây giờ nghĩ như sao? Thì Đức Vua nói nếu mà con mà biết được như vậy là con sẽ nhắc ghế mờ ngồi và đảnh lễ và hỗ trợ tướng dược vật dụng từ đây cho đến trọn đời. thì chúng ta thấy rằng một vị vua mà gặp một vị tư mà còn làm như vậy, mà trong cái lúc đó, đó là cái vị đó là đang bị khi mà chưa tu thì đang bị nhà vua dùng cả quân đội để mà săn lùng, nhưng mà nghe cái vị đó đi tu rồi thì đức vua sao nhắc ghế mời ngồi đảnh lễ cung kính phục vụ v.v. Thì chúng ta thấy rằng đối với những người này tại sao người ta biết được đây là những cái phước báo mình nên làm. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà ngược lại cái người cư sĩ mà không có những cái tâm như vậy, có nghĩa là không có cái sự mà tiếp đón rồi không có cái sự vui vẻ khi mà đảnh lễ hoặc là không có cái sự vui vẻ để mà mời ngồi vân vân, thì đây là cái khuyết điểm, những cái khuyết điểm mà cái khuyết điểm thứ ba cái người cư sĩ mắc phải cái điều này thì có thể các vị tỳ kheo chư tăng không đến nhà. Rồi cái điều thứ tư là chúng ta thấy rằng có những người có của cải mà giấu giếm. Thật sự ra đó cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của một cái vị tu sĩ thì người ta có người ta có cho thì cũng được, mà không cho cũng được. Nhưng những cái biểu hiện mà ví dụ như là giấu giếm, cái điều này nó không có tốt, làm cho cũng như là hai bên cũng có một cái sự gì đó nó ngăn cách. Đây là cái khuyết điểm thứ tư. Rồi cái khuyết điểm thứ năm là có nhiều mà cho ít. Cái khuyết điểm thứ năm và thứ sáu thứ năm là có nhiều mà cho ít, có ngon mà cho dở. Thì cái điều này quý vị thấy rằng nó cũng có xảy ra rất là nhiều. Đối với ở trong đời sống ngày hôm nay thì có đôi khi mình cũng gặp những cái điều đó, đôi khi mình cũng gặp những cái điều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp là chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta không hiểu. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi có nhiều khi đi lại mình thấy có những cái sự việc mình thấy ở trong cái thời này nó rất là lạ, nó rất là mắc cười, nó làm cho mình rất là ngạc nhiên. Quý vị thấy rằng trong nhất là ở trong cái tháng 7 này nè, người ta ăn thì người ta ăn đồ rất là ngon, người ta ngủ cái chỗ thì nó cũng rất là yên ấm, nó sang trọng, nó cao sang. Nhưng mà người ta gặp mấy vị sư thì sao quý vị? Người ta nghĩ rằng đời sống mà tu sĩ rồi ăn thì cũng phải cực, ăn thì cũng phải khổ cực, mà ngủ thì cái chỗ nó cũng phải là cũng như là không có được tốt như cái người những cái người mà sống ở bên ngoài. Thì quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi mới gặp những vị sư bạn, chúng tôi mới nói rằng cuộc đời của mình, cuộc đời tu sĩ của mình khi mà mình đi lạc quan ở bên những cái nước quốc giáo, thí dụ như là Thái Lan hoặc là Lào đi, giờ mình đi nước nghèo đi, Campuchia hoặc là Miến Điện đi, nhưng mà cái vị tu sĩ khi mà bước qua những cái nước này thì cái cuộc đời của những vị tu sĩ chúng tôi nhớ lại y như là một cái con voi chiến của đức vua đi qua những cái nước đó, mình thấy được mọi người người ta có cái sự chăm sóc mình rất là chu đáo, như voi mà người ta đem những cái tràng hoa mà người ta để lên người. Cũng vậy, khi mà những cái vị tu sĩ mà bước qua những cái thứ đó thì quý vị biết rằng lối đi cũng có lối đi riêng. Lối đi cũng có lối đi riêng, cái chỗ mà ngồi nghỉ ngơi cũng có chỗ nghỉ riêng. Rồi đối với những cái vật dụng ở trong cái đời sống hàng ngày đó thì người ta đều dành cho mình một cách rất là chu đáo, một cách rất là tốt. Còn khi mà mình lạc qua mà cái phía mà bên mà Trung Quốc đó quý vị, có nghĩa là lạc qua ở bên Ma Ajan, những người cư sĩ đó thì sao quý vị? Những người đó thì có cái tâm lại ngược lại. Những gì mà họ dùng, những cái gì mà tốt thì cái vị tu là phải khổ hạnh, là phải dùng những cái đồ xấu. Ví dụ như người ta mặc giải thì người ta mặc giải tốt, nhưng mà mình tu là phải áo gai sòng, có nghĩa là những cái giải thô mới mặc như vậy mới gọi là tu. Người ta tu người ta bình thường ở ngoài thì người ta có thể là người ta mang dép, mang vớ, vừa mang vớ rồi vừa mang dép, người ta dùng đủ nước chất đó. Nhưng mà đối với người tư là người ta nói là phải đi chân đất, đầu là không có được đội cái gì, dù nắng hay là dù mưa. Thì chúng ta thấy rằng người ta lại có một cái sự suy nghĩ ngược lại, cái gì đó mà người đời xài đồ tốt là cái người tu là khổ hạnh, là phải xài đồ xấu. Thì cái này chúng ta thấy rằng vậy thì đây cũng là cái khuyết điểm. Do vậy mà cái khuyết điểm mà thứ năm và thứ sáu có cái có nhiều cho ít và có ngon thì cho dở thì những cái điều này đây là cái khuyết điểm cái khuyết điểm này thì nếu mà chư tăng vị nào muốn đến thì cũng được không muốn đến thì cũng không có sao rồi cái điều thứ bảy nữa thì chúng ta thấy rằng cho với một cách bất kính cho với một cách bất kính có nghĩa là cái điều này quý vị thấy rằng là có nghĩa là ông vị có nhiều khi người ta cho với một cái tâm miễn cưỡng người ta cho mình cái gì á với một cái tâm miễn cưỡng hoặc là mình mượn người ta một cái điều gì á thì người ta đưa bằng một cái cách nó rất là miễn cưỡng. Ví dụ như chúng ta nhớ rằng ở trong kinh cũng có cái trường hợp á chiều á cái vị tỳ khu đó đi đến mượn cái cuốc mà cái người gia chủ đó lấy cái chân hắt cái cây cuốc đó ra cho cái vị đó mượn thì như vậy á gọi là cho cái sự bất kính cho với cái điều bất kính hoặc là chúng ta thấy rằng có những người cho với một cái chúng ta quý vị thấy lúc trước á chúng tôi có những cái trường hợp chúng tôi thấy á có những người người ta ví dụ như quý vị thấy rằng có đôi khi á quý vị đi ở ngoài đường quý vị thấy một cái người ăn xin đi thì quý vị đứng ngay chỗ đó quý vị nhìn á có người á thì người ta đứng người ta bỏ đồ ăn hoặc là người ta cho cái vật gì đó vô cái nón hoặc là cái thao cái chậu của người ăn xin có người ta để rất là đàng hoàng cho nó cũng có một cái cung cách của cho rồi có người á thì người ta dừng xe lại rồi người ta thò cái tay ra cửa sổ người ta thảy cái vật gì đó vô thì chúng ta thấy rằng đây là không phải đây là ở đây á chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều cái trường hợp người ta làm với một cái cách như là cư xử với một cái người rất là thật một cái người cho thì người ta nghĩ người ta rất là cao cái người nhận người ta nghĩ cái người nhận rất là thật vì cái chỗ này mà người ta có những cái hành động người ta có những cái hành động nó gọi là bất tính thì nếu mà gặp những cái khuyết điểm này thì có thể chư tăng sẽ không đi đến nhà của cái người nào mà có những cái sự bất tính này rồi cái điều thứ tám là có nghĩa là không ngồi lại để nghe pháp thì theo chúng tôi nghĩ cái điều này đây là một cái điều rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng có những cái người cư sĩ khi mà người ta muốn đến chùa người ta nghe pháp thì lúc người ta đi đến thì không có những vị tỳ khu ở chùa những vị giảng sư ở chùa và khi mà có những vị giảng sư ở chùa thì lúc đó người ta bận người ta bệnh hoặc là người ta bị cái gì đó người ta không thể đi được. Vậy thì ngược lại nếu mà có những vị tỳ khu mà đi đến chùa rồi mà không có người mà mình không có chịu ngồi lại để mà nghe thì đây là một cái điều nó bất lợi cho người cư sĩ. Vì vậy dù sao mình thấy rằng khi mà các vị tỳ khu mà có một cái lời gì đó mà sắc tấn ngắn hoặc là thuyết một cái tờ Phật ngắn vân vân dù cho chúng ta thấy rằng dù cho chúng ta đã nghe rồi nhưng mà nếu mà gặp những cái trường hợp đó chúng ta nghe lại nữa thì cũng tốt. Vì sao vậy? Vì khi mà mình nghe rồi mình sẽ ôn lại những gì mà mình đã được nghe hoặc là mình chưa nghe thì mình ngồi lại mình sẽ nghe được những gì mà mình chưa từng nghe thì những cái điều này nó cũng đem lại cái lợi ích cho cái người cư sĩ. Vậy thì nếu mà người cư sĩ vướng vào cái điều thứ tám cái khuyết điểm thứ tám này thì có thể chư tăng sẽ không có quan hỷ khi mà đi đến nhà của người này hoặc là nếu cần thì cũng không có đi đến. Đây là cái điều thứ tám. Rồi cái điều thứ chín là không quan hỷ tiếp chuyện nếu mà cái người cư sĩ khi mà người ta có những cái khuyết điểm như vậy thì chư tăng cũng có thể là sẽ không đi đến nhà. Thì thường thường chúng ta thấy rằng vậy thì chính cái điều này là cái người cư sĩ phạm hoặc là vướng vào một trong chín cái điều này thì có thể chư tăng sẽ không đi đến nhà. Nhưng mà quý vị biết rằng tại ở đây chúng tôi muốn nói một cái điều rất là quan trọng tại sao mà những người cư sĩ này vướng vào những cái khuyết điểm này có thể rằng là thứ nhất là do tâm của những người này họ buông lung họ buông lung hoặc là họ như là gọi là tắc trách cái phận sự của mình. Cũng như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này thật sự ra đó đức vua thỉnh các vị tỳ kheo đến rồi đức vua là một cái người có công việc rất là nhiều nên đã giao lại cho những người hầu của mình cho những cái người mà thuộc hạ của mình, rồi những người thuộc hạ của mình của Đức Vua lại bắt trách cái trách nhiệm. Nhưng mà khi mà mình nói thì mình sẽ nói ai? Mình sẽ nói Đức Vua. Tại sao? Tại vì Đức Vua là cái người mà chịu trách nhiệm. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng tại sao mà chúng đối với có một số người người ta vướng vào những cái điều này, là thứ nhất là cái người này không có chú trọng về cái trách nhiệm của mình, cái nhiệm vụ hoặc là cái trách nhiệm của mình. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy rằng thường thường sao quý vị, mình thân cận với những người không có đức tin. Nếu mà quý vị thấy rằng thật sự không phải là tự nhiên cái người cư sĩ của chúng ta mà vướng vào những cái điều này đâu, không phải là tự nhiên đâu. Cái điều mà nó quan trọng là mình mà thân cận với những người không có đức tin, những người mà ưa chê bai, những người mà ưa chê bai phỉ báng những vị tu sĩ, thì nếu mà quý vị mà ở gần cái những người này thì dễ dàng chúng ta dễ dàng vướng vào những cái khuyết điểm này. Còn ngược lại nếu mà chúng ta mà thân cận với những người có đức tin thì cái điều này chúng ta khó khó vướng vào lắm. Quý vị biết rằng lúc trước chúng tôi đọc trong cái quyển Chúng Sanh và Sanh Thú, có những cái trường hợp mà một cái người đời mà người ta hành hạ, người ta đánh đập cái vị đó, cho dù cái vị đó là tu sĩ giả luôn, giả làm tu sĩ luôn, thì cái người đó cũng mang cái nghiệp rất là nặng, cũng có cái nghiệp báo. Thì chính cái điều mà ví dụ như quý vị, nếu mà quý vị mà đã đọc thấy những cái điều này thì chúng ta không có những cái khuyết điểm này nào. Chúng ta có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình thân cận với những người có đức tin, hoặc là mình thân cận mình thường tìm hiểu đọc về những cái kinh cao sách chánh, thì chúng ta sẽ rất là khó vướng vào những cái điều này. Mà ngược lại mà chúng ta mà cứ gần những cái người mà thứ nhất là không có đức tin, thì những người này ưa chê bai, những người này ưa chê bai, họ chê bai là làm sao quý vị? Họ theo một cái tư kiến riêng của họ, theo một cái sự suy nghĩ riêng của họ, hoặc là họ nhìn những cái hình ảnh gì đó, rồi họ suy tưởng riêng theo cách của mình. Chứ quý vị thấy rằng ví dụ như như hồi nãy mới đầu vào chúng tôi nói với quý vị, những người cư sĩ, những người Phật tử mà chúng tôi gặp, những người đó người ta đi làm rất là cực, nhưng mà tới ngày tới giờ tới lễ hội vân vân, người ta cũng túm nhau để mà người ta đi đến người ta tạ phước. Người ta nói rằng chỉ cần con thấy cái bộ y, thấy cái hình dáng người tu, thì con sẽ dễ dàng một phát tâm, con tạ phước được. Thì thật sự ra quý vị thấy cái điều này nó cũng đúng rồi. Ví dụ như đối với cái người tóc dài và với những cái bộ quần áo như vậy, thì cái người kia cũng tóc như vậy rồi, quét với những cái bộ quần áo rồi, cũng cái cử chỉ cũng ăn nói cũng đi đứng cũng giỡn y như nhau, rồi sao mà cái người này mà để mà tạo phước đến người kia được, thì nó khó lắm quý vị, nó khó làm cho cái tâm của cái người đối diện mà khởi lên cái tâm thiện được. Vì vậy mà người ta cần cái hình dáng của những vị tu sĩ. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái trong có những cái thời gian á, không có cái vị tu sĩ, hoặc là ở trong những cái trú xứ không có những vị tu sĩ, thì người ta cũng trong cái nhóm đó người ta cũng tìm coi bây giờ người nào chịu phát nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới, thì cái người nào mà chịu phát nguyện thọ trì như vậy thì xung quanh những người ở trong hội chúng này người ta sẽ tôn vinh cái người đó lên, để chi? Để người ta phục vụ cái người đó, để người ta cúng dường đến người đó, để chi? Để mà người ta có phước báo. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình thân cận với những người này thì chúng ta thấy sao? Mình khó vướng vào những cái khuyết điểm này. Có nghĩa là mình cứ tối ngày mình cứ suy nghĩ, mình tìm cách để mình tạo phước. Bây giờ ở trong cái nhóm này, ví dụ như giờ ở trong room này, chúng ta có 50-60 người mà không có người tu, thì không có người tu thì sao quý vị? Mình tìm những người nào có giới, những người nào có đạo đức, để mà mình cúng dường, hoặc là mình để mình thân cận vân vân, thì mình để mục đích là mình tạo phước. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta thân cận với những cái người tốt thì chúng ta không có vướng những cái khuyết điểm này. Mà nếu mà chúng ta mà thân cận với những người mà không có đức tin thì dễ dàng chúng ta rơi vào một trong chính cái khuyết điểm này. Cái điều này nó sẽ là chặt chẽ. Cũng như là tâm của chúng ta mà cứ để cho nó nguội lạnh hoài thì phiền não rong rêu nó sẽ dễ dàng nó leo thang, nó sinh trưởng rất là lẹ. thì đây là cái điều thứ hai. Rồi cái điều thứ ba đó, mình mà dướng vào những cái khuyết điểm này do mình thân cận với những cái người sống, thân cận với những người mà ví dụ như họ quen cái tánh như là quen cái tánh ngã mạn mà người ta quen những cái tánh ngã mạn hoặc là cái tánh tình của người ta nó cũng như là độc tôn độc trị, thì mình thân cận với những người này mình cũng sẽ dễ dàng rơi vào một trong chín cái khuyết điểm này. Còn nếu mà ngược lại chúng ta chỉ cần chúng ta có cái sự thân cận với những người có đức tin thôi, mình tìm ai có cái đức tin mình thân cận với những người đó thì mình cũng sẽ rất là dễ không có bị vướng vào những cái khuyết điểm này. Thường thường chúng ta mà thân cận với những người có đức tin người ta làm cái gì ta cũng sợ, người ta làm cái gì người ta cũng sợ. Có nhiều người người ta không dám giận luôn, người ta giận người ta sợ mệt, người ta sợ mệt hoặc là người ta sợ tu không được, hoặc là người ta sợ mình mệt quá mình không đủ sức khỏe để mà mình tạo cái phước báo. Thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng khi mà mình thân cận mình muốn tránh được. Vậy thì trong cái bài học ngày hôm nay nếu mà những người cư sĩ của chúng ta mà muốn tránh được những cái điều này thì sao quý vị? Ngoài cái phần chúng ta đã đọc được những cái điều này rồi, nhưng mà trong cái sự giao du, trong cái sự mà thân cận với những người ở hàng ngày đó, những người xung quanh của mình thì mình phải tránh ra những người mà không có đức tin. Còn nếu mà những người nào có đức tin thì mình đến gần mà mình thân cận với những người này thì mình sẽ được dễ dàng không có vướng vào một trong chín cái khuyết điểm này. Có nghĩa là thứ nhất là không đón tiếp vui vẻ, thứ hai là không đảnh lễ vui vẻ, thứ ba là không có mời ngồi một cách vui vẻ, rồi có của cải thì giấu giếm, rồi có nhiều cho ít, có ngon cho dở, cho với sự bất tính, không ngồi lại để nghe pháp, không có cái sự quan hệ tiếp diễn. Đây là chính cái khuyết điểm này. Nếu mà chúng ta thân cận với những người mà có đức tin thì chúng ta sẽ dễ dàng tránh né hoặc là không có vi phạm vào chính cái khuyết điểm này. Còn ngược lại thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta sẽ dướng vào chính cái khuyết điểm này. Đây là những cái gì chính bạch chi tăng chúng con muốn được trình bày trong cái thời giảng vừa rồi. Đến giờ đây thì con xin được giúp lời trong cái buổi giảng ngày hôm nay. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo được là xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và đồng thời kính chia đều đến quý trung nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng loài hoàn mỹ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến đại đức Pháp Tính đã vừa thuyết giảng một cái thời pháp đầu cũng như nói lên những cái điều khuyết điểm của những người cư sĩ khi chưa tăng không có khi mà chưa tăng đến nhà. Đây cũng là dấu trình mà ở đó nói lên những pháp môn liên quan đến người cư sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ là buổi thảo luận. Bây giờ Bạch Nam, câu hỏi đầu tiên con sư kính cung thỉnh sư phụ Tề Diêu. Kính bạch sư phụ, thì như chúng ta đã được nghe qua sự trình bày của chính cái điều khuyết điểm của cũng như những người cư sĩ, thì nếu là một người bạn đạo cư sĩ, khi chúng ta gặp mà người đệ tử là người Phật tử đã có thể hiện những cái tình huống trên, hay là những người bạn đạo của những người đó mà xử lý những tình huống đó, thì chúng ta làm cách nào để ở đó cũng cho cái chính họ được tốt đẹp và chúng ta cũng được tốt đẹp. Và cũng kính cung thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận cho câu hỏi đầu tiên. Và cũng kính thỉnh sư phụ, nếu sư phụ thì sư có mặt trước máy không bạch sư phụ? Sư phụ hôm nay là sư phụ sẽ có mặt ở trước máy, bởi vì hôm nay thì chỉ có sư phụ con và sư phụ tính mô Phật. Dạ sư phụ nghe đệ tử đệ tử khóc quá, sư phụ không nợ. Dạ cũng kính thỉnh sư phụ.
Nam Mô Bụt Thầy à. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Câu hỏi thảo luận đầu tiên hỏi rằng chư tăng hay những người cư sĩ phải xử lý như thế nào khi gặp người cư sĩ rơi vào chính khuyết điểm trên. Ở đây thưa quý vị, nó có ba trường hợp mà chư tăng sẽ xử trí ở trong cái tình trạng gặp người cư sĩ họ có cái khuyết điểm. Trước tiên là chúng ta cần phải xem xét lại những người đó họ bị khuyết điểm là do nơi vì họ không biết, vì họ mới vừa vào đạo, mới quy tam bảo nên họ không biết cái cách để tiếp đón chư tăng như thế nào cho phải lẽ, cho trọng thể. Thì với cái trường hợp này đó, là chư tăng cần phải kiên nhẫn. Nếu như mà họ vẫn có thiện tâm thiện chí, vì họ mới tập tễnh đi vào trong Phật Pháp, nên khi mà thỉnh chư tăng về nhà, nhiều khi họ không biết cái cách mà mời chư tăng ngồi, hay là họ không biết cách lễ chư tăng, hay là không biết cách cúng dường, hoặc là không biết cách ngồi lại để nghe pháp, thì lúc đó chư tăng sẽ hướng dẫn, sẽ nhắc nhở, sẽ dạy họ. Nhưng mà cái trường hợp mà họ không biết không phải là cái khuyết điểm. Không biết không có tội. Vì vậy cho nên cũng cái trường hợp tương đương, nhưng mà cái này không phải là khuyết điểm. Vì vậy cho nên chư tăng không nên bỏ mà đi. Trường hợp thứ hai là nếu như những người mà họ đã từng thân cận, đã từng biết rõ cái nghi thức hay là cái lịch sự để đón tiếp chư tăng, đã biết vậy rồi, nhưng mà vì do cái sự dễ vui, khinh lờn, bắt chấp cái phận sự, họ nghĩ rằng chư tăng quen mặt quá, hay là các vị tỳ kheo họ biết thường xuyên quá, thân quá, do đó cho nên khi mà chư tăng đến thì chư tăng muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Họ không có cái sự tiếp đón. Hoặc là cái câu mà người ta nói là cần lai thân giả sơn, tức là thường đi tới đó, thân nó cũng quá ra sơn. Bởi vậy cho nên các vị tỳ kheo trong trường hợp này là để tự trọng, Đức Phật này dạy không nên đến. Nếu như người cư sĩ họ có tính cách tiếp đãi lơ là, thì cần phải biết là họ đang có cái thái độ cần lai thân giả sơ. Tại các vị tỳ kheo đến nhiều quá, đến lâu, đến thường xuyên mà đến không có lợi ích gì cho họ, hoặc là họ thấy quen quá họ không cần phải tiếp đãi, thì trong trường hợp chư tăng có thể không đến. Đó là cái trường hợp thứ hai mà chư tăng phải xử lý. Nhưng mà có trường hợp thứ ba ở trong bài học này, chúng ta đọc trong câu, trong cái bài kinh đó, Đức Phật dạy rằng khi mà người cư sĩ có chính cái khuyết điểm có chín khuyết điểm của người cư sĩ mà nếu muốn Akansama Nena, nếu muốn các vị tỳ kheo không cần phải đến, không cần phải đến nhà. Ở đây Đức Phật Ngài không có bắt buộc, Ngài không có nghiêm khắc trong vấn đề đó, là bởi vì nó có những cái trường hợp là tùy các vị tỳ kheo, nếu không muốn đến thì cũng không có lỗi lầm gì, dầu cho mai mốt họ có mời đi lại, mà nếu mình không muốn đến thì đừng đi đến cũng không sao, và nếu muốn đến thì cái đó là vị tỳ kheo đó phải chịu trách nhiệm. Người ta lơ là thì đừng có trách tại sao người ta lơ là mình, tại vì Đức Phật Ngài đã bảo cho biết rồi, nếu một người mà họ lơ là như vậy thì các ngươi không cần phải đi đến. Còn đằng này mà nếu mà các ngươi muốn đi đến thì cái đó là các ngươi phải tự chuốc lấy mất sĩ diện. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại đưa ra cái vấn đề cho các vị tỳ kheo là nếu muốn thì không cần phải đến, còn nếu muốn thì đến, nếu muốn đến thì đến, muốn không đến thì không đến? Tại sao Đức Phật Ngài cho dễ dãi gì? Là bởi vì thưa quý vị, có những trường hợp thí dụ như nhà đó là nhà của quyến thuộc, của bà con, của cha, của mẹ mình, của anh chị em mình. Người ở trong gia đình thì họ đối xử với các vị tỳ kheo như là họ hàng thân quyến vậy. Mà không lẽ mà đi đến nhà rồi cha mẹ của mình lạnh nhạt, không có mời ngồi, hay là không có ngồi lại để nói chuyện, hay ông bà mệt mỏi phải nằm nghỉ ngơi, hoặc là không có tiếp xúc một cách giống như là một người Phật tử mà ưa thích nghe Pháp, thì lúc đó không thể nào mà bị tỳ kheo nói rằng ồ, cái nhà cư sĩ này đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta không cần phải đến nữa. Không được. Bởi vì đó là nhà của cha mẹ mình, dù cha mẹ đối xử như thế nào thì bổn phận chúng ta là phải đến thăm viếng, dù mình là vị tỳ kheo cũng phải thường thăm viếng. Quý vị thấy cái chỗ khéo của Đức Phật là ở chỗ đó. Nếu như mà Ngài đưa ra cái khuyết điểm người cư sĩ có thái độ như vậy và Ngài bắt buộc Chư Tăng không nên đến nữa thì trong trường hợp rất kẹt cho Chư Tăng. Bởi vì Chư Tăng gặp những cái trường hợp về nhà cha mẹ mình mà Đức Phật Ngài đã đưa ra như vậy rồi thì từ đó về sau không về nhà nữa thì xem như là một người xuất gia không có giữ hiếu đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài phải cho một cái lối mở là nếu muốn thì không đến. Còn đằng này, nếu mà gặp cái trường hợp thứ ba đó, là vị tỳ kheo muốn đến thì đến. Cái đó là do tự nguyện, vị tỳ kheo tự nguyện đi đến, dầu cho có gặp cái sự lạnh nhạt ở trong gia đình, quyến thuộc, hay là đối với cha mẹ, vị tỳ kheo đến, đi về nhà cũng không sao cả. Thì như vậy nói tóm lại là ở đây, khi mà người cư sĩ có cái khuyết điểm giống nhau như thế, nhưng mà chúng ta, các vị tỳ kheo phải xử lý ở ba cái phương diện, ở ba trường hợp. Một trường hợp là đối với người vì mới mẻ chưa biết được cách tiếp đón nồng hậu, hay là chưa biết cách để ngồi lại nghe Pháp, thì các vị tỳ kheo cần phải kiên nhẫn đi đến để nhắc nhở, để khích lệ họ, để chỉ dạy cho họ. Trường hợp thứ hai, nếu là người cư sĩ mà họ khinh lời Chư Tăng đó, thì trong trường hợp là Chư Tăng không đến nữa. Nhưng mà nếu một người cư sĩ, nhà của người cư sĩ mà lại là nhà quý thuộc, là cha mẹ, thì không đến không được, cái điều chẳng đặng đừng, thì trong trường hợp này, dầu cho tiếp đón nồng hậu hay không nồng hậu, bổn phận thì mình phải đi đến. Chúng tôi xin câu hỏi của Đại Đức Từ Viện đưa lên như vậy. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, chúng con rất là tri ân đến sư phụ. Và thật qua cái lời vừa rồi cũng đã có thể nói rằng vừa chỉ dạy cũng vừa khuyên nhủ đến cho những khi chúng ta gặp những cái tình huống mà nó trở ngại như vậy, để tất cả mà vừa sư tăng cũng như vừa các cư sĩ cũng hiểu mà thương cho người ta. Và một lần nữa kính tri ân sư phụ. Dạ, tiếp theo chắc kính thỉnh sư phụ một cái câu hỏi này tiếp tục nữa, bởi vì để pháp tính sẽ mới vừa hỏi xong, và có thể sau đó khi sư phụ sư phụ đã giảng rồi, sư phụ xin sư phụ thì hỏi lại con, để như vậy thì nó sẽ tiện hơn, bởi vì rồi để đức pháp tính sẽ tiếp tục câu hỏi là để đức pháp tính. Thì kính bạch sư phụ, thì nếu như những trường hợp bây giờ mà một số người mà người ta bị những cái khuyết điểm này, nhưng người ta có một cái tâm rất là lớn ở trong đó, về cái chẳng hạn như bây giờ tiên họ cái tánh cái tật họ, chẳng hạn như họ có cái đồ tốt nhưng họ không đem cúng dân mà đem cái đồ xấu, do cái sự bỏng sẻn của họ, nhưng họ cũng có cái tâm làm tốt, họ cũng muốn làm phước, nhưng họ chưa có thể có cái tâm dứt bỏ được. Và cũng như lời sư phụ nói như vậy đó, chẳng hạn như bây giờ họ chưa có hiểu được một cách rành mạch, nhưng giả sử là do họ không có cung kính, thì cái sự muốn làm phước của họ, muốn cúng dường đến chúng ta, thì cái quả của họ như thế nào? Thì ý của họ đây tức là nếu mà họ không có cung kính, họ không có làm cho, họ không có cúng dường những cái vật tốt đẹp, thì vậy thì kết quả của họ, họ cúng dường như vậy có cái phúc lành hay không, có phước báo hay không? Và cũng như là họ không có một cái sự cung kính đón chào, họ không có những cái và họ vẫn là một người xem như là say sưa rượu chè bài bạc, gái vung vung tung, tức là nói chung là thân hành của họ không tốt mà họ vẫn có cái tâm, thì chúng ta sẽ nói về cái kết quả của họ nó như thế nào. Bởi vì quả thật thì theo con nghĩ thì thà là có còn hơn không, thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Kính thỉnh sư phụ.
Nêu lên nó có vẻ như là mơ hồ, cho nên chúng tôi chưa có nắm được cái câu hỏi phải xoáy sâu vào cái điểm nào. Bởi vì ở đây á, khi mà hiểu được cái câu hỏi muốn hỏi cái vấn đề gì đó, thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời. Khi mà Đại Đức nêu lên câu hỏi cho chúng tôi đó, Đại Đức chỉ cần cho biết được cái mệnh đề mở và cái câu hỏi nhắm ở điểm nào thôi, chứ khỏi cần phải nói thêm các khía cạnh khác.
Dạ, con kính lễ sư phụ. Dạ, con xin hỏi như thế nào thôi là, nếu như mà là một người, như chúng ta biết có một số người họ dính bướng vào những cái khuyết điểm này rồi, nhưng họ vẫn có cái tâm để cúng dường, vẫn có cái tâm để làm phước, thì cái quả báo của họ nó sẽ như thế nào? Cái quả báo trong tương lai nó sẽ như thế nào? Hay là nếu mà họ dính vào những khuyết điểm này thì họ làm phước sẽ không có phước? Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ. Dạ sư phụ, có còn ở đó không? Thưa sư phụ à? Thưa sư phụ, còn nữa không? Dạ. À, nếu được hỏi, nếu mà sư phụ có kẹt nít, chắc có lẽ cũng thỉnh Đại Đức Pháp Tính là thưa Đại Đức Pháp Tính có mặt đâu mà Đại Đức Pháp Tính à? Dạ. Dạ, được kính, dạ cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính đã nghe cái câu hỏi rõ của chúng tôi vừa hỏi không ạ? Dạ, thưa Đại Đức, để đặt lại thì câu hỏi hỏi rằng là nếu như trường hợp mà là những người cư sĩ mà họ rơi vào những khuyết điểm này như điều mà quả thật thì họ có cái tâm để làm phước, họ có cái tâm để cúng dường thì cái quả báo họ có hay không, hoặc nếu như có quả báo nó sẽ như thế nào trong cái tinh thần mà đứng trên cái nghiệp quả của chính họ, thì kính cung thỉnh để được tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con ai xin lành kính đảnh lễ đến Nam Sư Phụ và Thị Siêu để được tiểu nguyện để được hành cùng Chư Tổ Đức Tăng. Xin chào đại chúng ở trong trung. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Thì nếu mà nói với đối với cái điều mà đại đức vừa nêu ra đó, thì thật sự đó, bây giờ một người cư sĩ người ta dướng vào một trong những cái khuyết điểm này, thì những người này nếu mà người ta tạo phước thì ở trong tương lai người ta vẫn có quả báo, vẫn có quả báo, mà thậm chí ngay cả trong cái điều này á, ví dụ như trong cái lúc mà người ta tạo phước, người ta tạo phước mà người ta vướng vào những khuyết điểm này á, thì nó vẫn có quả báo, nó vẫn có quả báo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ví dụ như giờ mình một vị sư nào đó đi đến nhà của cái người cư sĩ đó mà người ta cúng dường, mà cúng dường bằng một cách ví dụ như là có đồ ngon mà cho đồ dở, thì hỏi rằng ở trong tương lai người đó có quả báo không? Thì kính thưa quý vị, có quả báo, có quả báo, nhưng mà cái quả báo nó không có được chu đáo. Ví dụ như quý vị thấy rằng là người ta có đồ ngon mà người ta cho đồ dở, người ta có đồ ngon mà ta cho đồ dở, thì trong tương lai người ta cũng có những cái quả báo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người á, người ta ở trong thời nay á, thì sao người ta xài đồ những cái đồ mà ví dụ như người ta mua đi bán lại rồi sau đó là mới qua cái tay của mình xài, hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều. Hoặc là ví dụ như bây giờ người ta trong cái lúc đó người ta cái người cư sĩ đó người ta cúng dường mà với một cái sự mà không cung kính, người ta không cung kính, vậy thì ở trong tương lai người ta có quả báo không? Thì cũng có đúng quý vị, nhưng mà do cái sự cúng dường đó người ta có tài sản, nhưng mà cái sự mà thực hiện người ta không có cung kính, thì nếu mà người ta có tài sản nhưng mà người ta không có quyền lực ở trong tay, người ta không có quyền lực ở trong tay. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong ngay trong cái đời sống này nè, quý vị có nhìn thấy những người mà người ta có tài sản mà người ta không, ví dụ như người ta nói cho những người ta không có, người ta không có làm chủ được tài sản của người ta là cái điều thứ nhất. Hoặc là có những người mẹ người ta có tài sản nhưng mà người ta dạy con không được, hoặc là nói chồng không nghe, hoặc là những người nhân công mình nói họ cũng không nghe. Nhưng mà hỏi mình có tiền không? Có tiền. Những người đó có sống bằng đồng tiền của mình không? Có luôn. Nhưng mà tại sao mà mình nói người ta không nghe? Tại vì hồi lúc mà mình tạo phước đó, cái pháp cung kính của mình không có, chỉ có cái phước là nhờ mình có sự bố thí cúng dường, vì vậy mà ở trong cái đời này mình có tài sản. Thì cái điều này chúng ta gặp rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình. Hoặc là có những người ví dụ như là có những người mình thấy rõ ràng họ có tài sản nhưng mà họ không có tu tập được, họ không có tu tập được, vì sao vậy? Vì đời trước họ ít tạo phước trí, họ ít tạo phước trí. Nếu mà nói về những cái điều gì mà nó phải có trí để mà phân xét, có trí để mà phân xét đó, thì cái người đó người ta khó tìm hiểu. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi cũng bận công việc đồ này kia đó, cũng mệt trong người, mà có những cái nhóm Phật tử người ta đi đến người ta thắc mắc, À, có những điều á, mình càng có những cái nhóm Phật tử đó, mình nói cho người ta một cách rất là dễ, rất là dễ, nó không có nhập công nhiều. Ví dụ như đó, có những người đó người ta đi đến ta hỏi ở đây á, là mình chùa mình á, là ăn chay hay là ăn mặn, mình chỉ cần trả lời là ở đây không có sát sanh, ở ngay cái chỗ này á, ăn cái gì mà không có sát sanh là được. Thì tự nhiên người ta nghe, người ta người ta thấy là người ta quan thị. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều người á, thì ở trong gia đình của người ta, mỗi người một người thì có một ý, một người nói á, là bố thí á, cho những người mà già thì nó tốt hơn. Có người á, thì người ta nói là thôi, những cái bệnh viện á, có những trẻ em nó cần những cái đồ này đồ kia, nên mình đem vô ở trong bệnh viện á, mình bố thí á, nó tốt hơn, chỗ đó nó phước nhiều hơn, vân vân. Thì gặp một người thì nói làm từ thiện là người ta đang sống với cái cảnh mà màn trời chiếu đất, người ta cần hơn, thành ra mình bố thí vô cái chỗ đó nó sẽ thích hợp hơn, nó phước nhiều hơn. Thì mỗi người có một quan điểm á, rồi người ta tranh cãi với nhau. Nhưng mà khi mà đi đến chúng tôi nói rằng ở trong cái điều này á, Đức Phật dạy á, cái chỗ nào cần bố thí, thì cái chỗ nào tâm quan hỷ, thì cái chỗ đó cần bố thí. Thì quý vị biết rằng khi mà mình nói lên những cái điều đó, tự nhiên người ta nghe cái là người ta hiểu liền, người ta quan hỷ liền. Đấy, lúc đó người ta đang tranh luận với nhau, người thì cho chỗ này, người cho chỗ kia là quan trọng, người cho chỗ này là cần, chỗ kia là chưa cần, vân vân. Nhưng mà khi đi đến hỏi, nếu mà mình đem những cái lời của Đức Phật Nam mình nói, Đức Phật dạy trong cái trường hợp này, Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn, cái chỗ nào tâm quan hỷ, cái chỗ nào tâm quan hỷ, thì ngược lại, quý vị thấy rõ ràng, nếu mà quý vị thấy chỗ nào, ví dụ mình thấy bệnh viện là cái chỗ đó mình quan hỷ thì mình cứ làm, mình thấy cái chỗ mà làm từ thiện mà mình thấy quan hỷ thì mình cứ làm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái điều gì quý vị, có nghĩa là nếu mà mình mình tạo cái phước, mình tạo cái phước, lúc đó mình có kèm theo cái gì, ví dụ như mình bố thí mà mình có cung kính, thì đời sau á, mình vừa có tài sản, mà mình vừa có quyền thế, hoặc là mình có cái sắc đẹp, vân vân, do cái sự cung kính đó mà nó có. Hoặc là chúng ta tạo phước mà chúng ta nghe pháp rồi nữa, chúng ta ví dụ như trong cuộc lễ giai tăng đi, chúng ta đã cúng dường dập thực rồi, mà chúng ta nghe pháp nữa, thì đời sau á, nếu mà cái quả ngày hôm nay mà nó trổ cho mình á, thì mình vừa có tài sản, mà mình có tài sản, mình giàu có rồi, mà mình có trí tuệ để mà mình hiểu biết, mình hiểu biết nữa, thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình có một cái quả thù thắng. Vậy còn nếu mà ngược lại thì chúng ta không có cái sự cung kính, hoặc là chúng ta không có cái sự nghe pháp á, thì đời sau á, mình không có trí, thì ai nói gì mình tin đó, ai xúi mình làm gì thì mình làm theo cái đó, ai rủ mình đi phá thì mình đi phá, ai rủ mình đi làm cái chuyện phi pháp thì mình làm chuyện phi pháp, vân vân. Do mình không có trí để mà mình phân xét. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Từ Viền vừa nêu ra đó, thì ở đây chúng tôi muốn trả lời rằng ngay cả cái lúc mà cái người đó mà người ta tạo phước mà người ta không có cung kính, hoặc là như là người ta có đồ ngon mà người ta cho đồ dở, vân vân, thì ngay cả cái lúc đó người ta làm thì ở trong tương lai người ta cũng có được cái quả do cái hành động đó. Ví dụ như là bố thí mà không có sự cung kính thì người ta vẫn có được tài sản, nhưng mà người ta không có quyền thế, hoặc là người ta không có cái quyền lực, hoặc là người ta không có sắc đẹp, vân vân. Thì đó là dầu gì đi nữa nó cũng trổ quả ở trong tương lai cho cái người đã tạo cái phước đó rồi. Thì đây là cái ý con xin được trả lời qua câu thảo luận của đại đức Tuệ Quyền đã nêu ra. Bây giờ thì con thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ trở lại với sự điều hợp trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy nha.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, và mô Phật có đại đức Pháp Đăng đã vào rung. Để Pháp Đăng vào rung thì cái nguồn thỉnh đại đức Pháp Đăng. Dạ thưa đại đức Pháp Đăng, nghe rõ đại đức Pháp Đăng ạ. Bây giờ hôm nay có
có siêu phụ tài siêu để có tính và chúng tôi thì nhưng điều mà chúng tôi là buộc coi như là hai vị đã trả lời liên tục rồi. Dạ mô Phật, cảm ơn người Đức Pháp Tăng nhiều. Dạ mong rằng người Đức an tâm an lạc. Chúng ta Đức hôm nay nói về chính khuyết điểm của người cư sĩ khiến khiến chư tăng không đến nhà, thì chính khuyết điểm này thì xin quý vị cũng hãy post cho Đại Đức Pháp Đăng nhanh dùm. Trong cái đời sống của một vị tu sĩ của chúng ta đã kính thưa Đại Đức Pháp Đăng, thì Đại Đức Pháp Đăng cũng hiểu chúng ta gặp vô vàng những cái điều mà như những khuyết điểm này. Chẳng hạn như hôm nay mời có đôi khi chẳng hạn như bây giờ Phật tử họ mời tới nhà Thái Tăng, thì có đôi khi là chồng họ vì quý kính chưa tăng nhưng vợ lại không quý kính, hoặc là vợ quý kính mà chồng không quý kính, hay là cha mẹ cung kính chưa tăng mà những người con thì không có cái sự thành tâm cung kính, hoặc là người này cung kính thì người kia chỉ trích tại sao mà phải lo, tại sao mà phải phải phụng sự cho mấy ông này, tại sao phải cho mấy ông thầy này, cho mấy ông sư này, mấy ông ăn rồi mấy ông như thế này như thế kia. Người ta có những cái sự mạ lụy, có cái sự mạ lụy đối với chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhận nơi là chúng tôi ví dụ chẳng hạn bây giờ là làm cha mẹ của họ, thì bây giờ chúng ta chỉ đã đi đến, nhưng đã lỡ đi đến rồi thì bây giờ thí dụ như gặp cái sự phản ứng của những người con, hay là khi mà đi đến thì gặp sự phản ứng của người chồng, hay là gặp sự phản ứng mà nó mang tính xuyên qua những khuyết điểm của những người cư sĩ mà chúng ta bây giờ đã thật bị rồi, thì Đại Đức sẽ làm sao? Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức để Đại Đức chia sẻ cho đại chúng cũng biết thêm được những cái phiêu buồn, những cái mà chư tăng không phải lúc nào mà cũng được mọi người cung cung kính kính bái bái lại lại vang vang xinh xinh đâu, mà có đôi khi cũng gặp nhiều một cái những cái điều mà hết sức là đau khổ. Chẳng hạn như là có những lần khi chúng ta đi tu, đôi khi những lần chúng ta đi khất thực thì chắc có lẽ Đại Đức cũng sẽ bị, thì chúng ta sẽ bị những cái sự mắng nhiếc hết sức là thậm tệ, bằng nói rằng là ông còn trẻ, ông khỏe, tại sao ông lại phải đi ăn bám, ông phải đi ăn nhờ, ông phải đi ăn xin, vân vân. Tại sao mà không biết phải mà lao động, không biết coi như là kiếm kế sinh nhai. Đại khái là có người mình hết sức là thấp kém, hết sức là bình thường, hết sức là tầm thường. Thì như thế, thì Đại Đức sẽ xử lý như thế nào? Dự kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng ạ.
Chúng ta thấy luôn cả Đức Phật thì mình thấy khi ngài đi cứu bác thì cũng có một vị bà la môn có cúng dường cho ngài rồi, và lần sau ông cúng dường thì ông nói sao ngài không có sống mà tự làm cho ngài đi làm như vậy. Từ về Đức Phật ngài cũng có nói những bài kệ mà chúng ta nghe trong kinh có trình bày, như mưa rồi lại mưa nữa, cày ruộng nữa, buôn bán rồi buôn bán nữa, rồi nhiều lần được về cõi trời, nhiều lần người cày cấy cày ruộng nhiều lần. Thì ở chỗ mà Đức Phật ngài nói rằng cái người mà để bát cúng dường đó, họ để bát nhưng họ để nhiều lần thì cái phước họ nhiều. Và Đức Phật ngài nói không phải chỉ có một lần làm thiện như vậy là đủ, cũng như mưa đó, không phải là mưa một lần mà cái ruộng lúa nó tốt được, mà phải được mưa nhiều lần thì ruộng mới tốt. Và thường thường đối với chúng ta đó, thì chúng ta có một cái tâm niệm rất là lạ, ví dụ bố thí ai một lần hai lần rồi thì mình coi như là mình không có muốn bố thí cho người đó nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe Đức Phật ngài nói một cách rất là bình thường nhưng mà nó rất là rõ ràng, cũng như cái ngày cái người thương buôn vậy đó, buôn bán một lần có của rồi nhưng mà tại sao lại mở cửa buôn bán hoài, vì họ phải thu góp nhiều cái của cải nhiều ngày mà họ buôn bán chứ không phải chỉ một ngày. Nên Đức Phật ngày đó nhiều lần và nhiều lần, thương gia lại buôn bán nhiều lần và nhiều lần, nông dân lại cấy cày nhiều lần và nhiều lần, trâu bò lại cày ruộng nhiều lần và nhiều lần, mưa lớn liên tục nhiều lần và nhiều lần. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dùng như vậy đó, để chúng ta thấy cái tâm thiện đó, nó phải sanh được nhiều lần, chứ không phải cái tâm thiện nó sanh lên một lần rồi nó chết đi. Nếu mà chúng ta là một người mà Phật tử có bố thí đó, thì chúng ta thấy niệm thí có niệm thí đó, bố thí là một cái tâm thiện nó sanh lên đại diệt rồi. Bây giờ mình ghi nhận là cái sự bố thí của mình làm cho tâm thiện nó sống lại, nó liên tục phát triển, nó trở thành cái đề mục mà tùy niệm. Thế chúng ta niệm Phật đó, không phải chúng ta niệm một lần mà chúng ta niệm nhiều lần, thì cái tâm bất thiện ta nó sẽ sanh lên nhiều lần. Nếu chúng ta không có tâm thiện thì cái tâm bất thiện nó sanh lên nhiều lần, nên bắt buộc chúng ta phải niệm Phật thì chúng ta phải niệm nhiều lần và nhiều lần. Bởi vì làm sao cho cái tâm thiện nó trở thành ác tiêu hóa ná, cái trùng dụng duyên là tu tập liên tục để mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Còn đối với người đời thường thường không hiểu nên nghĩ rằng bố thí một lần như vậy là họ bố thí một lần như vậy họ nghĩ là đủ rồi, nhưng mà thật sự thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng nếu mình làm thiện mà làm nhiều lần như vậy đó, thì mình lưu trữ được nhiều cái biện pháp, và nhiều cái biện pháp đó nó có một cái lợi ích cho mình thôi, có nghĩa là cho mình nhiều đời nhiều kiếp, nó lợi ích cho mình nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, ngày biết được điều này và ngày dạy chúng ta, có nghĩa là chúng ta phải tạo những cái thiện nghiệp và phải tạo nhiều lần chứ không phải là chỉ có một lần. Nên khi mình tạo, mình hiểu được những gì Đức Phật ngày nói đó, là một người ở trên cuộc đời này hiểu được như vậy thì rất là ít, mà những cái người không hiểu thì rất là nhiều. Nên Đức Phật ngày từng đi bát hóa duyên mỗi ngày để ngày tế độ những người mà họ có cái chi kiến, nhưng mà vì họ chưa có được khai mở, hoặc là họ có trí tuệ nhưng mà họ chưa có được bừng sáng, chưa có hiểu được cái điều hiểu nó tương đối là thực tế. Bởi vì chúng ta thấy cái đời sống một cái vị tu sĩ đó, mỗi ngày đi bát, người cư sĩ thì mỗi ngày cúng dường, và mỗi ngày mà họ bố thí như vậy đó, họ được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Và nếu họ nghe pháp, họ có trí tuệ, họ có cái giữ giới, họ có cái quyến thuộc đông đảo, họ có cái sắc đẹp. Nên đối với đạo Phật đó, là dạy chúng ta phải thực hiện cái thiện pháp nhiều lần, nhưng mà rồi chúng ta cũng rất là khó mà thực hiện được. Thì cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta không có nghĩ phải bố thí nhiều lần. Còn chúng ta rất là dễ bị phản ứng khi mà thấy người ta đi bát hoài. Chúng ta thấy ngay cái thời kỳ Đức Phật cũng bị phản ứng như vậy. Luôn cả quý vị thấy mẹ của nàng Cana đó, bố thí bát Sa Kỳ Tăng, rồi nàng về nhà chồng không có được. Sau này nàng cũng mắng chửi Sa Kỳ Tăng, rồi tập Sa Kỳ Tăng đâu là nàng mắng chửi đó. Mắng chửi, mà thật sự ra đó, thì quý vị biết Sa Kỳ Tăng á, đi bát ngang nhà mẹ của nàng Cana đó, nhận được Phật thực, rồi những cái vị sư đó đi về mới chỉ cho những vị tỳ phu đó, ở chỗ đó có cái bàn thịt bà tính nữ bà cúng dường bánh xèo như vậy, rồi cũng được những vị tỳ phu cũng tới được nhận, bà cũng cúng dường, và những vị tỳ phu khác tới đó, thì cũng được vị này chỉ đi tới, rồi cuối cùng đó, nàng thì được người mẹ đó là làm bánh để về nhà chồng, nhưng mà khi mà đậu bánh thấy đi tăng thì bà cúng dường thôi, mà cúng dường. Và nàng đề kể vì chồng của nàng có vợ khác thì nàng mới giận, nghe cái tin đó nàng mới mắng chửi Sa Kỳ Tăng. Và Đức Phật ngày đến ngày hỏi nàng Cana những chữ điện khu có giành giật cái gì của con hay không, thì nàng nói không, con có cho chữ điện khu không, nó có, tức là mẹ của nàng đem bố thí cho chứ không phải chữ tăng vào lấy giành giật cái gì hết. Thì vậy đệ tử Như Lai có lỗi gì? Thì nàng mới thấy được cái lỗi của mình, có nghĩa là chỉ tăng đi bát ngang mẹ của nàng cúng dường thôi, chứ cũng không phải là chỉ tăng vào mà lấy bánh của bà. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng này Cana, những người mà họ hiểu được cái thiện pháp đó, nếu mình có cơ hội mình làm được cái thiện pháp, mình làm được nhiều lần như vậy thì rất là tốt. Rất là ít chúng sanh hiểu được như vậy, và rất nhiều chúng sanh đó, câu có bực bội như vậy, nó chúng sanh nó cứ bị luân hồi hoài, do cái phước nó quá mỏng manh nên không có thể là chứng đắc được đạo quả. Một người mà bố thí với cái tâm mà hiểu biết sâu sắc đó, đó là nhân duyên để đoạn trừ cái tham ái. Thì chúng ta thấy do cái tham ái người ta không bố thí, hoặc là ta bố thí ít đó, nó cũng là do cái tham ái, ta sợ hao tốn của nên họ chỉ bố thí một chút đỉnh một lần hay là gì thôi, thì họ không có làm được thường. Và đối với Đức Phật á, thì Đức Phật thấy cái tâm thiện của chúng ta nó sanh lên thường thường á, thì nó mới đưa đến đạo quả niết bàn. Nên thường thường chúng tôi ưa nói gì, một cái thiện pháp mình làm lên nó sẽ làm một cái tâm xuất sinh cho mình, rồi mình xuất sinh làm người tăng nhân. Nếu mà cái trí Phật trí, nếu mình bố thí mình với cái tâm Phật trí đó, nó sẽ cho ra là người tăng nhân. Rồi nếu mà mình tạo thiện nghiệp nhiều lần nó trở thành ba la mật, và nó là những cái nhân duyên đưa mình không rơi vào khổ cảnh, nó là nhân duyên không đưa mình vào khổ cảnh. Nên chúng ta thấy đối với Đức Bồ Tát chúng ta không sanh vào ngã quỷ, vì ngài thường bố thí nên ngài không hề sanh vào ngã quỷ hết. Và chỉ có những chúng sanh mà thỉnh thoảng bố thí, hoặc là cái sự bố thí mà họ một hai lần rồi họ sanh ra cái hối tiếc đó, thì những chúng sanh đó mới sanh làm ngã quỷ thôi. Chứ còn những người mà thường bố thí, bởi vì Đức Bồ Tát chúng ta là không sanh làm ngã quỷ, tuy rằng ngài sẽ sanh vào địa ngục xuất sanh, hoặc là những cái loài Atula, nhưng mà ngài không sanh làm ngã quỷ trong bốn đường là đường khổ đó, ngài không sanh làm ngã quỷ. Và ngài cho biết rằng cái người sanh làm ngã quỷ chỉ là người bỏng thẻn của ngã quỷ. Và như vậy thì thường thường chúng ta thấy đối với cái người mà cái việc mà hiểu được việc biết như vậy đó là rất là khó để mà lãnh hội, và cũng để rất là khó thực hành cái gì. Tại bình thường bản thức chúng ta đó, chúng ta thấy trong kinh kể là vua chuyển lên thánh vương đó, mà khi chúng ta không có hiện lên nữa đó, là do cái vua chuyển lên thánh vương đó, người ta là tin vua không có cho, vua không có cho, rồi người ta ăn cắp vua cũng không cho nữa, vua mới bày ra những hình phạt, bày ra những người bị bắt bớ, thì những người đó họ mới tạo dao kiếm gậy côn để chống lại cái người mà đi bắt họ, họ giết những người đi bắt họ. Thì lúc bây giờ là cái thiên lương bám không có thiên lương được. Nhưng mà nếu mà vị vua chuyển lên thánh vương đó, khi mà thấy cái thiên lương bám nó bị lặn xuống thịt đó, mà vua đó làm lễ quán đảnh đó, mà còn cái tâm gọi là bố thí chúng sanh đó, thì cái thiên lương bám sẽ hiện lên trở lại. Nhưng mà nếu mà vị vua đó không muốn bố thí, nghĩ rằng bố thí là mất đi đó, thì vị vua đó dùng cái uy quyền để dùng cái hình phạt để đánh đập người ta, hoặc là không có cho người ta đánh đập người ta, mắng chửi người ta. Chính vì vậy cái thiên lương bám nó biến mất luôn, nó không có hiện lên nữa. Thì chúng ta thấy những cái điều này ở trong kinh nói đó là một cái lý pháp rất là sâu xa. Bởi vì khi cái tâm thiện chúng ta có đó, giống như là cái ruộng sâu nước nó đổ về vậy. Nhưng mà khi chúng ta có cái tâm bất thiện đó, thì giống như là cái nõng vậy đó, muốn đổ nước vào nó cũng không có nước, nó không chảy vào. Nó có một điểm rất là nặng như vậy. Nên thường một người vô quý đó, thì cái tâm họ luôn luôn là vui vẻ, cái thiện gì cũng luôn luôn tồn thanh cho họ. Còn một người mà tâm mà can thiệp thì rất là khó, rất là khó. Và chúng sanh thì đa số đó, vì chúng ta luân hồi là do cái ác nghiệp này nó chen trong tâm chúng ta, nên chúng ta rất là khó tạo việc làm. Chính vì vậy mà chúng ta cứ luân hồi mãi mãi và trong những cảnh thiếu thốn khổ đau tật nguyền bệnh hoạn, không có được như ý. Và Đức Phật này biết điều đó, nên đối với tất cả chư tăng đó đi bát thì phải hành cái hành sanh nhận. Đi thì nghe người này có nhiều người cũng đem ra cho, cũng có nhiều người mắng chửi, chứ không phải là mình đi bát là cái ai cũng cho mình, không phải vậy. Một người có lòng tin á, họ bố thí, một người không có lòng tin á, thì họ dùng những cái lời nói để họ xua đuổi mình đi. Và chúng ta thấy như là một vị có khả năng đắc đạo quả như là cha chồng bà quý thứ hai, mà gặp chư tăng á, là ông cứ cấm đầu ăn, ông cũng không bố thí. Và cuối cùng bà quý thứ ca bà nói rằng cha tôi đang hưởng cái món dư thừa, thì ông giận, ông nghĩ rằng cho nói ông ăn đậu phụ thừa là tiêu tiêu này kia nọ. Nhưng mà nàng mới giải thích là việc phụ thừa ở đây là cha gì có phước mới được sanh làm được. Dạ, bây giờ cha chỉ hưởng cái phước đó thôi, chứ cha không có làm cái phước mới, nên con mới nói cha ăn những cái món cũ. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà, bởi vì Đức Phật này mới nói cái bị tham vô là cái hành tham nhẫn. Tham nhẫn đứng đầu có nghĩa là đi bát đó, là luôn luôn bị người ta mắng chửi, luôn luôn bị chó, bị voi, bị nước dơ, bị cái này cái nọ, chứ không có phải là lúc nào cũng được thuận lợi. Và chúng ta thấy chỉ có cái thuận lợi đó là khi nào đó những cái xóm Phật tử đã được thấm nhuần lời dạy Đức Phật, họ thấy chư tăng họ quý trọng đó, thì họ mới bố thí cúng dường là mới như vậy. Chứ còn thật sự ra mà họ không có biết Phật pháp, họ không có nghe pháp, họ không có biết gì hết, thì đi mòn chân mòn cẳng cũng không có ai bố thí cúng dường. Và người ta không bố thí cúng dường, người ta dùng những cái lời nói châm biếm, hoặc là những cái lời nói xuyên tỏ, những cái lời nói để thành tỏi, chứ không phải là tâm. Thì chúng ta thấy là cái cuộc đời là như vậy đó, thế gian này đó, vì chúng sanh đó thì thiện nghiệp đó không có phát triển, ác nghiệp nó chen lấn, nên đối với đời là mình phải chiến như vậy. mình phải chịu cái sự tham nhẫn. Tham nhẫn đó là đối với chúng sanh không có thiện tâm, chúng sanh không có lòng tin mình sẽ tham nhẫn chúng sanh. Còn khi mà chúng sanh mà có phát cái đại nguyện, có cái lòng tin, có cái sự hành thì họ mới có thể bố thí. Khi họ nghe pháp và giác ngộ rồi mới làm lành, chứ còn không dễ gì. Bởi Đức Phật thì tuyên bố một cái miếng cơm hay một cái manh áo của họ đó, cũng giống như khúc ruột của họ, không dễ gì họ móc cái ruột của họ ra, không dễ gì. Nếu một người không biết Phật pháp thì không dễ gì họ bố thí một chiếu, dù là một hai muỗng cơm mà cũng không bố thí được. Nhưng mà những người họ biết Phật pháp rồi thì họ dễ dàng bố thí. Thành ra trong cuộc đời này thì chúng sanh nó không có đồng đẳng với nhau. Chúng sanh nó tái sanh nó không phải là một cái loại tâm học trí không, mà có nhiều khi chúng sanh đó thuộc sinh đó, nó có nhiều cái ác nghiệp chen lấn ở trong cái đời sống của họ, và cái phiền não tâm luôn luôn nó sanh lên, nó cản trở chúng sanh đó không có giác ngộ được, không có bố thí hành lành được, đó là điều đương nhiên. Nên trong cái câu hỏi được biết là điều thì chúng tôi xin trả lời, trong cuộc đời không bao giờ thuận duyên hết, luôn luôn gặp nghịch cảnh, chúng ta phải chuẩn bị đối đầu với những nghịch cảnh đó. Xin trả lời
dạ sa thú, sa thú kính thiền để được Phật tân hay để được Phật đăng. Kính thưa quý vị, xin báo quý vị là chúng tôi thầy siêu đã bị trục trặc kỹ thuật về cái đường lái vào, cho nên vì vậy thầy siêu đã không có thể lên trong đường. Xin tội có thể chuyển lời cho chúng tôi báo cho đại chúng như vậy. Dạ, mong quý vị quan hỷ và cũng như kính thỉnh cho tăng quan hỷ điều hòa cơm để cho hoàn thành tốt đẹp. Và tiếp theo có lẽ là kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính. Thưa đại đức Pháp Tính, trong cái bài giảng của đại đức thì nó có một trong những chín điều đó, nó có một cái điều tức là cho đồ dở đến chưa tăng, cũng dường cái đồ dở đến chưa tăng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà những trường hợp mà chúng ta nhận cái đồ dở như vậy mà chúng ta không được cái đồ tốt, thì có phải tâm tư của vị tu sĩ đã buồn, hay là chúng ta nhớ những lần chúng ta khất thực, những lần chúng ta khất thực thì có thể nói rằng là những cái đồ khất thực đó của cái tâm thành cúng dường của toàn thể chư Phật tử, có những người có điều kiện hay những người cúng những cái đồ tốt, và những cái đồ mà nó không tốt có phải chúng ta sẽ không sử dụng, hay là sử dụng như thế nào, và chúng ta sẽ xem nó như thế nào nếu như trường hợp gặp phải cái tình huống mà người ta dâng cái đồ dở mà không dâng cái đồ ngon. Nếu như họ có đồ ngon thì tâm tư của chúng ta sẽ như thế nào? Nếu như bây giờ chúng ta thọ thực mà chúng ta chọn đồ chúng ta chê đồ dở thì như vậy có xứng đáng là một người tu tập không? Và kính cung thỉnh đại đức Quan Hỷ nói ở cái điểm này, hoặc là hay là chỉ một cái thành tâm của họ mà chỉ có cái bánh củ khoai họ đã được phúc lành, còn ngược lại chúng ta sẽ xử lý một cái bánh củ khoai trong khi một cái bánh củ khoai đó của người rất là nghèo, như là tức người manh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền, thì những tình huống đó nó như thế nào? Kính cung thỉnh đại đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Thầy Quyền cùng với chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Kính bạch đại đức, trong cái trường hợp mà đại đức vừa nêu ra đó, thì ở đây chúng ta phải có một cái điều này, cái đồ dở đồ ngon có nghĩa là người ta có cái vật đó nó tốt và một cái vật nó xấu hơn, thì như vậy mình mới gọi là tốt xấu hoặc là dở và ngon. Còn đối với trong cái trường hợp mà cái chuyện của bà già đó, thì bà lão đó thì thật sự ra đó, cái tài sản của bà cái tài sản mà cao nhất của bà là miếng cơm cháy, hoặc là cái tài sản của bà cao nhất là cái tô cháo trắng, thì cái đó là người ta cúng dường á. Mình tuy rằng mình thấy cái miếng cơm cháy đó nó là đồ nó không ngon, nhưng mà thật sự ra đây là một cái tài sản rất là lớn của bà trong ngày hôm đó,
À, thành ra bà cúng nhiều cái miếng cơm trắng như vậy á, à, thì là bà cúng cái đồ ngon, có nghĩa là bà đã tận hết sức mình à, à, dùng hết những gì mà mình đã có mà bà cúng, thành ra cái quả báo của bà ta rất là tốt, à, rất là cao. À, thì trong cái trường hợp đó là không phải là có đồ ngon mà cho đồ dở, à, nhưng mà à, phải nói nó chuyển lại một cái tình huống à, hết sức là như là mình nói là à, như là à, chuyển bại thành thắng, có nghĩa là bà đã có một cái tài sản à, bây giờ cao nhất à, là cái phần cơm cháy ở trong cái ngày đó, à, thì cái điều này nó không phải là có đồ ngon mà cho đồ dở, cái điều này nó không phải. Bây giờ chúng ta trở lại à, với một cái mà người thí dụ như là mình là một người nhận à, và người kia à, là một người cho, nhưng mà người ta có đồ ngon mà người ta cho đồ dở, à, mà mình là một cái người nhận được à, một cái đồ dở đó, thì à, đối với chúng, đời sống của chúng ta đó, à, một vị tu sĩ á, à, mình phải luôn luôn à, đặt nhân quả lên hàng đầu, à, trong những cái tình huống cư xử à, hoặc là những cái gì mà mình nhận được, mình cảm thọ được, chúng ta phải à, hướng về à, nhân và quả. Vậy thì à, trong cái trường hợp cái người cho đó à, là người ta đang tạo nhân, à, người ta đang tạo nhân, à, thì người ta cho cái đồ dở đó à, thì người ta tạo cái nhân đó, à, thì cái chuyện đó là à, mai mốt người ta hưởng quả, à, nó không có à, liên quan đến mình, à, nếu mà nói về cái khía cạnh phân tích trong nhân quả. Còn à, bây giờ à, chúng ta à, là người nhận, à, vậy thì đây là chúng ta có nghĩa là gì? Chúng ta đang hưởng quả, à, mình đang hưởng quả. Vậy thì à, trong cái trường hợp mình hưởng quả như vậy á, à, thì à, tại sao mà cái vị kia người ta được cái đầu tốt, à, cái vị kia người ta được cái đầu tốt, còn mình à, được cái đầu nó không có vừa ý, à, thì đây là trong cái trường hợp này mình thấy rõ ràng à, là mình à, hưởng cái quả. Vậy thì mình hưởng được cái quả ngày hôm nay nó như vậy đó, à, thì là do đâu quý vị? À, do đời trước mình tạo, à, đời trước mình đã tạo một cái gì đó, à, đó cái nó không chu đáo, nó không hoàn tất vân vân, thành ra bây giờ à, chúng ta hưởng được cái quả như vậy. À, thì nếu mà một người, nếu mà chúng ta căn cứ ra, à, chúng ta phân tích à, theo à, nhân quả thì lúc đó chúng ta không thấy rõ ràng, à, mình không thấy mình buồn, à, rõ ràng chúng ta không thấy chúng ta buồn ở trong cái sự việc này. À, vì sao vậy? À, vì chúng ta là một cái người đã, chúng ta là một cái người mà chúng ta hưởng được cái quả đó, thì rõ ràng à, mình không bao giờ mà mình à, có cái sự buồn. À, nhưng mà lúc đó chúng ta còn có được một cái sự ý thức nữa, à, chúng ta ý thức là như thế nào quý vị? À, chúng ta ý thức là tại vì đời trước chúng ta làm cái sự bố thí cúng dường hay là chúng ta à, làm cái gì đó, một điều phước thiện gì đó, nhưng mà chúng ta không có chu đáo, à, chúng ta không có chu đáo nên ngày hôm nay chúng ta mới hưởng cái quả này. À, vậy thì đời sau mình không muốn hưởng quả như vậy nữa, à, đời sau á, mình muốn hưởng cái quả nó thù thắng hơn. À, vậy thì trong cái đời sống này nếu mà mình có làm à, hoặc là à, thường thường mình nghĩ đến cái việc phước báo, à, nếu mà mình đã làm thì mình làm chu đáo. Chu đáo bằng cách gì? À, mình có sự hoan hỷ, à, vui thích trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. À, mình chú tâm vào những cái điều này để chi? Để đời sau mình, à, nếu mà sanh tố mình nó cũng tốt, à, hoặc là à, đối với à, nhân sản, thiên sản à, của mình nó cũng phải thù thắng. Quý vị biết không? Ở cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Quý vị biết là hồi trước á, chúng tôi mới vào trong cái ngày xuất gia đầu tiên á, thì lúc đó chúng tôi thật sự là chúng tôi không biết gì hết. À, chúng tôi khi mà mình được xuất gia như vậy á, à, duy nhất trong ngày hôm đó mình được có một cái bộ y thôi. À, quý vị biết rằng á, à, trong cái cuộc lễ xuất gia của chúng tôi ngày trước á, à, cái ngày lễ xuất gia đó chúng tôi chỉ được cái người thí chủ đó, người ta cúng cho chúng tôi một bộ y thôi, một bộ y thôi chứ ngoài ra không có gì hết. À, không có một cái vật gì hết. À, chúng tôi toàn bộ là chúng tôi à, xài của chùa hết, à, xài cũng như là xài à, dựa theo những vị sư ở trong cái chùa đó. Thì à, thật sự ra con người của chúng tôi lúc đó chúng tôi cũng không biết nữa, à, cũng không có biết cái gì hết á, chỉ thấy mình được tu là mình mừng rồi. Thì à, sau này á, quý vị biết rằng là chúng tôi đi dự những cái lễ xuất gia khác á, à, thì chúng tôi thấy rằng tại sao cái vị đó rất là nhỏ, cái vị đó mới xuất gia mà rất là nhỏ, mà trong ngày hôm đó đó quý vị biết không, cái vị đó được người ta cúng dường rất là nhiều, à, y á, thì mấy bộ, à, y á, thì mấy bộ, à, rồi luôn những cái vật phụ tùng, ví dụ như là quý vị biết rằng là còn nhỏ như vậy nhưng mà người ta cũng cúng dù, à, dù để che mưa che nắng, rồi người ta cúng dép, rồi người ta cúng bình thủy, à, rồi người ta cúng túi xách, nói chung là người ta cúng rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cho quý vị nghe là không phải rằng là mình chống đời chống tu sĩ mà mình thiên về cái vật chất, nhưng mà trong cái trường hợp này là cái đang nói về cái phước báo của mỗi người. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nhìn lại cái cảnh mà của quý vị mới xuất gia đó, thì chúng tôi mới so lại với mình, chúng tôi biết rằng đời trước mình đã tạo rất là ít phước, nên trong cái ngày hôm đó, trong cái đời nay mình không có được, mình không có được giống như mọi người. Còn các vị này tuy rằng là nhỏ, mới xuất gia thôi, nhưng mà được mọi người cúng dường rất là nhiều, những cái vật dụng, những cái tài sản vân vân. Thì đây là do cái phước. Thật sự ra các vị đó rất là nhỏ, không có quen ai mà không có biết ai hết, nhưng mà tự nhiên cái ngày xuất gia nó phát tâm những cái tài sản như vậy. Thì chúng tôi so sánh ra, chúng tôi mới biết rằng cái người đó, cái vị đó tuy rằng là nhỏ, nhưng mà chắc chắn rằng vị này đời trước đã từng tạo phước rất là nhiều. Thành ra đời hôm nay mới vào tu một sớm một chiều thôi, mà cái phước báo nó lại phải tăng như vậy. Thì từ cái lúc đó đó, quý vị biết không, từ cái lúc đó chúng tôi nhìn nhận ra được cái điều này. Thành ra khi mà có những ai xuất gia đó, chúng tôi chỉ cần để ý thôi, biết những người đó thiếu y, hoặc là thiếu bát, hoặc là thiếu cái gì đó, là chúng tôi mà lập tức là chúng tôi cũng như là mình tìm cách để mà mình cúng dường. Mà quý vị biết đó, cúng dường mà lúc đó chúng tôi nếu mà có khả năng chúng tôi cúng toàn là giải tốt, toàn là những cái đồ tốt. Để như vậy quý vị, ngày hôm nay mình biết mình thiếu thốn rồi, vậy thì chúng tôi không muốn cái quả này nó duy trì nữa, cái quả báo này nó duy trì nữa. Chúng tôi muốn rằng đời sau nếu mà mình sanh lại làm người hoặc là chư thiên trong cái dòng sinh tử luân hồi này mình chưa đắc được đạo quả đó, mà mình sanh lại làm người thì cái gì của mình nó cũng phải thù thắng, cái gì nó cũng phải thù thắng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái chuyện này để chi quý vị, để mong rằng tất cả chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại ở trong cái cuộc đời này, tại sao người ta có được những cái gì đó nó thù thắng mà tại sao mình không có, thì mình biết rằng đây là cái khuyết điểm của mình. Vì vậy mà mình không muốn duy trì cái này nữa, thì mình sẽ tạo cái nhân tốt. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng vậy với một cái tâm thành, hoặc là một cái sự cung kính, hoặc là một cái sự nhiệt tâm, thì chắc chắn rằng ở trong đời sống sau, khi mà chúng ta muốn tiếp tục chúng ta tu tập nữa, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta muốn giúp đỡ người thì tự nhiên chúng ta cũng dễ dàng phát sinh tài sản để mà chúng ta giúp đỡ người. Đó là chúng ta thấy rằng là mình nhìn lại cái đời sống hiện tại này, thì mình biết quá khứ mình đã tạo cái gì. Thì nếu mà mình cảm thấy hoan hỷ thì mình tiếp tục mình duy trì, còn mình không hoan hỷ thì mình sẽ cố gắng để mà mình tạo cái gì đó nó cao hơn, nó mạnh hơn, nó nhiều hơn, để ở đời sống sau chúng ta sẽ được thù thắng hơn. Thì nếu mà chúng ta muốn nhìn thấy được cái điểm này, bất cứ cái gì mà nó diễn ra trong cái đời sống này, chúng ta phải chú trọng, tập trung vào ở trong nhân quả. Chúng ta lấy nhân quả chúng ta làm đầu, cũng như hồi nãy chúng tôi cố tình chúng tôi phân tích cho quý vị nghe, cái người mà người ta cho là cái người đó là cái gì, họ đang tạo cái nhân, còn mình là cái người nhận, thì mình đang hưởng cái quả. Thì cái quả này nó có tốt hay là nó có xấu, là do nhân đời trước mình đã gieo trồng, bây giờ mình sẽ gặt hái lên nó. Còn cái người kia người ta cho là người ta đang tạo cái nhân, thì cái nhân này ở trong tương lai người ta tạo như thế nào thì người ta sẽ được hưởng cái quả ở trong tương lai như vậy. Thì nếu mà chúng ta căn điều, chúng ta căn được ra cái trường hợp nào là nhân, cái trường hợp nào chúng ta là quả, thì như vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta sẽ không bị ưu tư hoặc là bị phiền muộn do mình hưởng quả. Đây là những cái ý chúng con sẽ được thảo luận qua câu của Đại Đức Tại Quyền đã nêu ra. Giờ đây thì xin kính thỉnh Đại Đức Tại Quyền trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ còn cũng khoảng 10 phút nữa, sư kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Đăng Quang Hỷ trả lời cho một câu hỏi. Kính thưa Đại Đức Pháp Đăng, là nếu như trường hợp như chúng ta thấy những cái khuyết điểm của những người cư sĩ như thế này, thì chúng ta sẽ dạy cho người cư sĩ sẽ có những hành động và những cái việc làm như thế nào để chúng ta vượt qua. Có đôi khi, kính thưa quý vị, là có đôi khi chúng ta do một cái sự bực bội hay do một cái gì của mình, một cái lòng sân đối với chư tăng, chúng ta thiếu cái cung kính, hay là do cái tấm lòng bón sáng mà chúng ta có cái sự so đo trong cái sự cúng dường, chẳng hạn như chúng ta cúng dường cái đồ dở mà không cúng dường cái điều tốt, vậy thì để Đức Phật Đăng sẽ khuyên nhủ họ như thế nào để mà cho cái sự làm phước của họ được tốt đẹp hơn, được có cái quả lợi lớn hơn. Dạ kính cung thỉnh Đức Pháp Đăng.
Nếu mà nói về cái đời sống của tu sĩ thì quý vị biết, nói về các cái quốc giáo với việc Phật giáo Việt Nam chúng ta thì nó rất là lạ. Nên bình thường Thái Lan, Lào, Miến Điện, Phật tử phải ăn cái gì là cúng dường cái đó. Còn ở tại Việt Nam thì đa số mỗi lần đi về tăng rất là nhiều lần mà gọi là phải cúng đồ chay. Người ta không ăn chay nhưng ta cúng chay. Đó, nhiều khi có những lúc mà gặp như vậy thì chúng tôi chỉ khuyên, chỉ có nói khéo khéo thôi. Có khéo khéo có nghĩa là mình ăn cái gì mình cúng dường cái đó, mình thích cái gì mình có cái đó. Và những cái gì mà mình không có muốn ăn mà đem cúng dường thì sao mình được hưởng cái quả đó. Chúng ta thấy cũng như câu chuyện mà Vubayasi vậy đó. Ngày Kumara Kassapa, ngày thuyết pháp giảng đạo xong rồi thì ông cũng bố thí vậy. Nhưng mà ông cũng có cái điểm, có lẽ là do cái tập tục của ông như thế nào đó mình không biết, mà ông chỉ cho những cái gì mà không ăn. Y phục ông cũng không có mặc, rồi ông đem giải dốc cái gì của ông không mặc ông mới đem cho, rồi sợ cái gì ông không xài mới đem cho, rồi cái gì thực công không ăn ông mới đem cho bố thí. Rồi sau này ông tâm về cõi chư thiên là không có cái gì hết, chỉ có bảo điện trống không à. Thì có những lúc mà kể cho họ nghe những cái câu chuyện đó để cho họ biết đó, có nhiều khi đó họ sống không thực tế. Họ ăn cái gì bố thí cái đó, họ thích cái gì bố thí cái đó thì mới mốt họ được cái đó. Còn nếu mà họ không có ăn cái đó mà họ bố thí đó, mới mốt họ sẽ bị cái đó. Họ bị cái đó, có nghĩa là họ bố thí chỉ tăng những cái vật mà họ không ăn á, thì mốt họ cũng được cái vật đó không. Thành ra chúng ta thấy những câu chuyện đó, như Vubayasi thì câu chuyện nó có. Bởi vì nhiều khi quý vị biết Phật tử rất là kỳ lạ. Kỳ lạ có nhiều khi đó là dù là họ có nghe pháp nhưng cái tâm của họ cũng rất là lạ. Họ cũng vẫn muốn bố thí cúng dường cho tăng những cái gì mà họ không có ăn. Vì đa số là họ không có ăn chay trường, nhưng mà họ vẫn bố thí cúng dường cho cái tăng ăn đồ chay. Đó là cái chi kiến của họ, mà chính những cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng cho họ. Còn chúng ta thấy tại sao mà những xứ quốc giáo nó lại tốt đẹp như vậy? Vì họ ăn cái gì họ bố thí cái đó. Nên chỉ tăng mỗi ngày chỉ đi bát, có vật thực ăn nên nó không có nói đến những cái xứ quốc giáo, họ không có nói đến chay mặn gì hết á. Có nghĩa là chư tăng á là ăn cái vật thực thì do Phật tử họ ăn cái gì họ cúng dường cái đó thôi. Đây là một cái điều rất là thực tế, và khi mà chúng ta nói đến nhân quả cũng vậy. Nhiều khi cái người Phật tử mà mình không có ăn cái đó, mình không có xài cái đó, mình để bố thí cái đó, có nghĩa là cái dạng cái trong cái tâm của mình là mình không thích cái đó nhưng mà vẫn làm cái đó, thì cái điều đó nó sẽ sau này sẽ cho mình cái quả báo. Còn ngược lại, nếu mà mình biết cái quả báo rồi đó thì mình thấy rằng đời sống mình thực tế tí xíu. Bởi chúng ta thấy mình bố thí để mình sanh ra làm người giàu có của cải, mà nếu mà mình ăn uống những cái gì mình không thích đó, thì quý vị thấy cuộc đời của mình có hạnh phúc không? Nó không bao giờ thực tế, nó không bao giờ có hạnh phúc. Mà chỉ có khi nào mình những cái vật gì đó mà mình ăn, mình uống, mình nhai, mình nuốt, mình nếm mà mình thích đó. Nên Đức Phật mình nói rằng những cái vật thực thượng vị, loại cứng, loại mềm, loại nhai, loại nếm, loại mặn, loại lạ, trong kinh thì miêu tả như vậy, là những cái gì mà người ta ưa thích là đem cúng dường, chứ không phải bắt buộc cho tăng phải ăn cái đó. Nên đối với những cái điều này đó thì chúng tôi thường buổi lễ chúng tôi ưa nói với mọi người là, có nghĩa là vật thí, tâm thí, đối tượng thí. Vật thí là cái vật thí đó mình thấy một cái bữa ăn, mình chỉ nói chung như một bữa ăn, mà bữa ăn đó mình thích mà mình đem bố thí cũng vừa nó chưa tăng, ở trong đó có cơm canh bánh trái một ly nước thì gọi là cụ túc, cái bữa ăn gọi là cái vật thực cụ túc. Rồi cái tâm cụ túc là mình có cái tâm hoan hỷ bố thí cúng dường. Bởi vì mình hoan hỷ bố thí cúng dường, mình biết là mình tạo phước này mình sẽ hưởng cái phước này. Do cái này, hoặc là mình tạo cái phước này là cái thiện tâm nó sẽ cho mình ra cái nhân quả. Nên thường thường quý vị thấy một người có cái tâm hợp trí đó, họ nghĩ rằng bố thí cái vật mà gọi là với cái tâm thí của họ là cái tâm tốt, cái tâm mà cao thượng đó, thì sẽ cho ra cái quả cao thượng. Rồi cái đối tượng thí là chư tăng, là những người mà trực hạnh như lý hạnh, ứng cúng hạnh, chân chánh hạnh, là những người tu hành theo lời dạy của Đức Phật, giới định tuệ, thì cái đó là cái đối tượng thí. Và khi mình có cái đối tượng thí rồi á, mình có cái vật thí, rồi có cái tâm thí nữa, mà chúng ta thấy cái tâm trí rất là quan trọng. Nên Đức Phật ngày thường nói cái người có cái tâm gọi là người có giới đó, bố thí đó, thì cho cái người bố thí, người nhận thí có giới thì cái quả phước rất thù thắng. Nhưng ngược lại cái tâm của người người bố thí không có giữ giới đó, cái tâm thiện đó, nó không có được tốt đẹp đó, thì cái người nhận thí có cái tâm cao thượng đi thì cái phước cũng khuyết điểm một phần. Và nếu mà cái người mà nhận thí không có giới là cái người bố thí cũng không có giới nữa thì cái quả sẽ trổ sanh rất là ít. Nếu mình so sánh về cái ruộng phước điền đó, đối tượng thí và cái tâm thí đó, có nghĩa là giống như cái người nhận người bố thí và cái người nhận thí vậy đó, thì trong kinh Đức Phật này có dạy như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì những người Phật tử họ nghe pháp đó, thì họ cái tâm của họ đó mới từ từ cởi mở, nghe pháp nhiều lần và họ phải suy tư kìa. Chứ còn nếu mà họ nghe pháp mà họ không có suy tư đó thì họ có nghe suốt cuộc đời thì họ cũng vậy thôi. Cũng cái do cái phong tục tập quán sẽ là cái nền tảng căn bản của họ, chứ họ không bao giờ sửa đổi được. Thành ra chúng ta thấy không bao giờ giống như những sứ quốc giáo. Những sứ quốc giáo thì con cái được cha mẹ ông bà dạy nó thực tế rồi, còn bây giờ mình bị một cái số một người mà dạy mình đúng mà có 20-30 người dạy mình sai thì nó cứ theo như vậy hoài thì nó cũng không bao giờ mà nó cải sửa được hết, rất là khó. Thành ra chúng ta hiểu được cái điều mà mình bố thí để mình hưởng cái quả lành, cũng như là sư Pháp Tính nói vậy đó, một cái người bố thí đó là cái người làm gieo nhân, còn cái người nhận thí là cái người hưởng quả. Và chắc chắn là trong vòng luân hồi đó, bản thân quý vị hay chúng tôi đó, nó cũng có những cái điều mà kém khuyết đó, nên khi sanh làm người đó, luôn luôn gặp những cái quả mà không như ý của mình. Mình phải chịu thôi, mình cũng để mình suy nghĩ lại những cái nhân quả mà mình đã gieo trồng, bây giờ mình hưởng cái nhân quả đó. Nên thường thường quý vị thấy cái đời sống luân hồi mình lặp lại, mà nếu mà kiếp này mình bố thí những cái vật gì không dự ý thì mốt mình sanh ra làm người, mình có xuất gia tu sĩ mình cũng gặp những cái vật mà không dự ý đó, nó lặp lại những vật không dự ý cho mình hoài, thì cái đó là cái nhân quả thôi, chứ không có phải là ai muốn mà được. Nhưng mà có một điều là cái tri kiến chân chánh, cái chánh pháp nó tẩy sửa tất cả những cái lỗi lầm chúng sanh. Nếu mà chúng sanh nó thấm nhìn được cái chánh pháp thì những cái lỗi lầm nó tẩy sửa. Bởi vì cái người mà thực hành pháp á, mà có thực hành pháp á, thì ngay hiện tại người đó làm cái gì cũng tốt, một cái quả của người kia cũng không có trổ sanh. Chúng tôi ưa nói cái gì đó, ví dụ mình gặp người nào ghét quá mình muốn chửi người đó, thì cái đó là cái nhân của mình, do cái quả của người kia, hành động của người kia mà khiến cho mình thấy bực bội, mình muốn chửi người kia. Nhưng mà nếu người đó mình là cái người có tu đó thì mình có cái tâm xả rồi, ôi chúng sanh mỗi người có nghiệp riêng, thì mình lại không mắng chửi người đó. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cái đối tượng mà chúng sanh gặp mà để trả quả đó, nhiều khi mình gặp và chúng sanh nó gặp mình mà nổi lên cái sân tâm á, hoặc là cái hại tâm á, thì họ mới hại mình được. Chúng ta thấy ví dụ như cái người mà họ hành động mà nhân đó, ví dụ như thân sắc thanh trộm cắp tà dâm, họ gặp mình họ không ưa con ấy rồi, là cái quả của mình mà những cái người khác họ nhìn thấy họ không có ưa thích mình, nhiều khi họ đánh đập mà giết hại mình. Thì chúng ta thấy những chuyện này rất là nhiều, có nhiều khi mình gieo nhân với vị này mình trả quả như người kia, chứ không phải là mình giết những a la hán rồi những vị a la hán sanh tới lại là gì để hại mình, mà có người khác hại mình. Nên thường thường chúng tôi nói vậy, mình hại một cái vị a la hán đi, mình hại những cái bậc tu hành giác ngộ đi, thì sau nhiều đời nhiều kiếp mình luân hồi mình cứ trả quả, cũng như là ngày liên đánh mẹ của ngài, bây giờ cứ kiếp nào cũng truy sát ngài, cái bọn chém thuê chém mướn đó, nhận tiền thù lao rồi nó đem cho nó giết ngài hoài, kiếp nào cũng vậy hết, chứ không phải là cha mẹ của ngài giết ngài. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thì bởi vì nhiều khi mình thấy một cái người có tu tập đó thì họ sẽ sửa đổi được hoàn toàn. Một cái người mà có tu tập đó, ai mà cái chọc mình sân hận mình cũng không sân hận. Mình không sân hận á, một á là cái người đó không có trả quả. Bởi nhiều khi quý vị thấy có lạ lắm, người ta nhiều khi ta đi đứng nằm ngồi ta nói ta cười mình cũng nổi nóng nữa. Bởi chúng ta thấy nó lạ vậy đó. Bởi có nhiều khi người ta nói hay ta cười mình ta cười mình nó đầu cười vô duyên, đầu điên, đầu khùng. Người ta cười mình cũng nói người ta là đầu vô duyên, đầu điên, đầu khùng. Nhưng mà tại sao mà người ta cười đó mà mình lại nói mình thấy họ mình bực. Mình thấy mình bực đó là không có chánh niệm tỉnh giác. Nên nhiều khi họ khóc đó, mình cũng tức nữa. Quý vị thấy người ta khóc đó, nó phải là cái người khóc đó. Hoặc là chúng ta thấy cái người nhăn mặt đó, mình nói nhăn mặt mà thấy dễ thương như tây thi, còn cái nhăn mặt mình ai thấy cũng ghét hết á, nó cũng có chứ không phải không. Hoặc là khóc mà cái người ta cũng ghét nữa. Bởi vì con người của mình mà khi không chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái hành động của người kia nó là cái nhiều khi đó, nó khiến cho mình chửi cái người kia là cái người kia trả quả. Nhưng mà chính là cái tâm không cái chánh niệm của mình là mình tạo nhân. Chứ đừng nghĩ rằng mình đừng có nghĩ rằng mình bây giờ mình chửi người đó là mình cái người đó có quả, mình ngứa miệng mình chửi người đó, không phải, mà do cái không chánh niệm tỉnh giác của ta, mà do cái hành động của người đó mà mình tức mình chửi thôi. Mà cái người đó họ lãnh cái điều đó là cái quả, còn nhưng mà là mình là người gieo nhân. Rồi sau này mình sẽ gặp người khác chửi mình, chứ không phải là cái người đó chửi. Có nhiều khi là những vị đó a la hán rồi sau này viên tịch niết bàn không có chửi mình, nhưng mà nhiều khi mình sẽ bị người khác chửi. Chúng ta thấy như Thứ Hậu Ma Ganh Lý Giá gì đó, mướn con đồ để mắng chửi Đức Phật và các bậc thánh, nhưng mà các vị đó niết bàn hết rồi, sau này mà luân hồi thì Thứ Hậu Ma Ganh Lý Giá lãnh lấy cái quả rất là thê thảm. Chúng ta thấy điều này, sau này sẽ có những cái điều này mà Đức Phật này sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Đức Phật Di Lạc, nếu mà chúng ta luân hồi thì chúng ta gặp thời kỳ Đức Phật Mát Trị Giá, thì này sẽ kể lại những cái nhân vật mà trong đó có Thứ Hậu Ma Ganh Lý Giá. Nếu mà tái sanh cái thời kỳ đó thì sẽ có những cái chuyện mà chúng ta nghe, chúng ta sẽ biết được. Nếu mà chúng ta có cái túc mạng minh, cái sanh tử trí, chúng ta sẽ nhìn lại trong cái thời kỳ mà luân hồi có mình cũng có trong cái trường hợp đó, như đó vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Đại Quyền, chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin đảm biết lại cho Đức Đại Quyền, hết giờ rồi.
Dạ, sa thú kính biết ơn đến Đại Đức Pháp Đăng. Chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp Bút Thất Thập Mã đến đây đã hoàn mãn, và tiếp theo là sẽ có một bản kinh. Kính thưa quý vị, bản kinh số 2900 do Như Quang chuyển dịch, chuyển kinh lý đầu tiên của bà Amasa Isuki tại một ngôi chùa, sẽ do Phật tử của Anicca trình bày. Vậy xin trân trọng kính mời của Anicca trình bày của bản kinh. Nam mô Bố Thầy.
Nam mô Bố Thầy. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin phép được đọc bản kinh. Bản kinh 2900 do Như Quang dịch, chuyến kinh lý đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi tại một ngôi chùa Asian Tribune ngày 15 tháng 8 năm 2011. Vị lãnh tụ đối lập của Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm Chủ nhật đã làm một chuyến kinh lý ra khỏi Yangon kể từ khi được phóng thích sau 7 năm bị quản thúc tại gia. Đây là chuyến du hành quan trọng để thử nghiệm giới hạn sự tự do của bà. Lần trước, biểu tượng dân chủ đã du hành đến vùng nông thôn để gặp gỡ ủng hộ viên. Chuyến du hành một ngày của bà Suu Kyi để gặp gỡ các ủng hộ viên trong hai thị trấn phía nam thành phố Yangon đã diễn tiến tốt đẹp, mặc dù chính quyền khuyến cáo có thể gây ra những cuộc nổi loạn. Tại thị trấn Bago, nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình đã chào mừng hơn 300 ủng hộ viên tại một ngôi chùa, trong khi đám đông cổ võ Do Aung San Suu Kyi muôn năm. Hoa Thu Sa, một phụ nữ 35 tuổi chứng kiến cảnh tượng này cho biết: "Tôi có thể chết một cách an vui ngay trong lúc này vì tôi đã được thấy bà." Bà Suu Kyi khi di chuyển bằng một đoàn công voa, 3 chiếc theo sau là 27 chiếc xe khác chở đầy phóng viên và ủng hộ viên. Một số người đứng dọc hai bên đường vẫy tay khi bà đi ngang. Các nhân viên an ninh với loa phóng thanh cầm tay xuất hiện trong các bộ thường phục theo dõi cuộc viếng thăm. Bao gồm cách Yangon khoảng khoảng 80 km trong vùng lân cận của Thanaping và khai mạc một thư viện công cộng. Nian Win, phát ngôn viên của bà, cho biết. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ siêu tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại với chương trình. Nam mô Bố Thầy. Dạ.
Nam mô Bố Thầy. Dạ. Kính chào đến Phật tử Anh Cha. Và chương trình thảo luận của Phật Pháp Bút Thất Thâm Má đến đây đã hoàn mãn. Vào ngày mai, chúng ta sẽ nghe cái đề tài của vẫn còn là cái đề tài của cư sĩ, 6 cửa suy vong của người cư sĩ, 6 ngõ dẫn đi đến thiệt hại tài sản và bị khổ lì xưa để Đức Pháp Tân thuyết giảng. Xin kính gặp quý ngài và quý vị vào ngày mai, và kính đến lễ chư tôn thiền Đức Tăng, và kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, và kính chúc toàn thể chư Phật tử luôn được yên lành và mãi mãi sở hữu được hương vị của chánh pháp.
Rồi nhà bây giờ này xin kính mời cô Tính Hạnh và cô Nhật Như Quỳnh Quan Hỷ lên để kinh hồi hướng và đóng rung. Xin kính mời cô Tính Như Quỳnh.
Lành tha con thành kính tri ân ngày Đức Thệ Quyền đã từ bi nhẫn từ bi mà đã nhằm dẫn dùm còn tự nhiên quên mất tiêu. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá con Nhật Quỳnh, con thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Yang kincit pusaka mangka apa pangeria mangka iya jama nasa di dasi suka tangga tangi kereta pasangi no ati ye jasa ta sangi no katang punya kawang maya tapi pagi kawan tute ye tangga tang suri tang gendang punya kawang maya ye jasa ta maya nanti dewa kan toa ime kayung sape lo kami ye Kataki wanda dani duka manusia kujana sape lapan tumangaki kataki con xin hồi hướng phước lành là đã cùng tam giới chúng sanh rồi nhưng mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa thân thường thiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bao tồn mang căn nghiệp làm từ cầu ý thân hóa thành vốn hòa thị nhân Sapang subang kalang kakan tu sapa devata sapa buata lupa vena soti on tu niron darang o tu sapa subang kalang kakan kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on tu niron darang o tu sapa subang kalang kakan tu sapa devata Yeah.